Thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát ma tát. Nam mô bản tôn địa tạng vương bồ tát ma tát tác đại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay ngày chủ nhật thầy sẽ giảng chương trình Phật pháp vấn đáp, trả lời câu hỏi của các Phật tử hôm về dự pháp hội gửi đến ban tổ chức, nhưng vì điều kiện thời gian không cho phép cho nên thầy chưa trả lời tại giảng đường hôm tổ chức pháp hội được. Vậy hôm nay thầy xin trả lời tiếp số các câu hỏi của các Phật tử gửi về hôm pháp hội, cũng như là một số các câu hỏi các Phật tử gửi về phòng thông tin và gửi qua lúc xem chương trình trên YouTube cũng như là trên trang Facebook của chùa. Đầu tiên thầy xin trả lời câu hỏi một Phật tử như sau. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, kính nhờ thầy giúp gia đình chúng con với ạ. Một, nhà con trước đây cho thuê, người thuê họ có thờ điện nhưng con không biết. Sau này con về ở thì con mới biết. Từ khi nhà con về ở đến nay, thấy không ổn. Con gái con đã vài lần mơ thấy rất nhiều rắn. Công việc của hai mẹ con không được thuận lợi. Con kính bạch thầy giúp con để gia đình con được bình an. Qua câu hỏi đầu tiên của buổi pháp thoại vấn đáp trả lời trực tiếp ngày hôm nay, có Phật tử gửi câu hỏi và nói rằng có căn nhà cho người khác thuê. Những cái người thuê đó họ lại thờ điện ở tại cái nhà mà Phật tử cho thuê. Và bây giờ không cho thuê nữa, hết hợp đồng lấy lại nhà. Thì về ở thì mới biết là trước đây cho thuê họ thờ điện. Thì bây giờ hết hợp đồng họ chuyển đi rồi thì nhà mình về ở thì cảm thấy nó lục đục, nó không yên. Thế cái việc này thì nó cũng không nặng nề lắm đâu. Theo thầy ấy, thì khuyên Phật tử này phát nguyện lập đàn tụng kinh Địa Tạng 21 ngày hoặc 49 ngày ở tại nhà của mình đó. Và phát nguyện mỗi một ngày tụng hết một thời ba quyển thượng trung hạ của kinh Bát Nguyện Bồ Tát Địa Tạng đó, mà hồi hướng cầu siêu cho các vị vong linh cũng như là các vị quỷ thần hoặc là các vị tinh linh âm binh họ còn ở lại cái mảnh đất đó, ở lại cái ngôi nhà đó trong quá trình trước đây cho thuê thờ, thì mình cầu siêu cho họ, hồi hướng cho họ, cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Đức Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài gia trì giáo hóa và cứu độ cho những vong linh, những âm binh đó sớm được siêu thoát về cõi lành, để lại cái mảnh đất, cái ngôi nhà của mình ở nó được sạch sẽ, mát mẻ và thanh tịnh, không có cái phần âm khí ở trong đất cát nhà cửa của mình nhiều. Thầy nghĩ làm được như thế thì âm dương đều hoan hỷ lưỡng lợi cả, thì Phật tử nên nhất tâm để làm cái điều đó, làm cái việc đó được thì rất là tốt, tốt cho cả phần tâm linh bên âm, tốt cho cả những người còn sống của chúng ta ở trong gia đình. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi, gia đình nhà chồng con có cho mỗi người con trong nhà một lô đất ở quê. Cạnh lô đất nhà con có một phòng khám thai sản. Họ thường nạo hút thai và đổ xả nước ra cống và tràn sang cả đất nhà con. Chúng con đang muốn mấy năm nữa nghỉ hưu về quê làm nhà ở, nhưng rất sợ. Con kính nhờ thầy giúp con để gia đình con yên tâm khi về sinh sống trên đất của tổ tiên được bình an. Con xin hết lòng cảm ơn thầy ạ. Cái này cũng đơn giản thôi, cũng như thầy nói lúc nãy đó, tương tự như vậy. Trước khi Phật tử này muốn làm nhà ở thì về mình có thể tụng kinh Địa Tạng lấy khoảng độ một tuần hoặc là ba tuần, tức là 7 ngày hoặc 21 ngày. Chỗ này chỉ cần 7 ngày hoặc 21 ngày thôi. Trước khi mình làm nhà đó, thì sau đó thì mình làm xong mình phát nguyện mình nhập trạch về ở, thì mình lại phát nguyện tụng cho khoảng độ 3 tuần hoặc 7 tuần hoặc là 100 ngày nữa thì càng tốt. Đó, thì mình vẫn ở bình thường. Còn cái chuyện mà nhà bên cạnh họ làm ác thì họ phải chịu. Họ làm sai với nhân quả thì họ phải gánh nhân quả thôi. Chúng ta cũng không phải ngại ngần gì cái chuyện đó. Đèn nhà ai nhà ấy dạng, phúc nhà ấy hưởng, tội nhà ai gây thì nhà ấy thọ báo. Cho nên Phật tử cứ yên tâm, sau này khi mà muốn chuyển về để sinh sống ở quê cha đất tổ thì cứ làm được như thế, thì yên tâm tuyệt đối không phải lo lắng gì cả. Đấy là trả lời xong câu hỏi của Phật tử thứ nhất. Phật tử thứ hai đưa câu hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy bố thí cho con được hỏi. Bố con sinh năm 1951, mẹ con sinh năm 1949. Có thầy phong thủy dùng thước tầm long đo phòng ngủ của gia đình con, bảo cả 3 phòng ngủ đều nằm trên mạch nước nguồn. Cả 3 phòng ngủ đều có đầu giường hướng tây tứ trạch và cầu thang lên gác lửng thẳng ra hướng cửa chính. Bố mẹ con sức khỏe yếu hay ốm đau bệnh tật, kính mong thầy chỉ dạy cho con biết nhà con có bị phạm phong thủy không ạ? Con xin thầy chỉ dạy cho con cách hóa giải nếu bị phạm phong thủy để bố mẹ con được khỏe mạnh ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Nhà bố mẹ con đang ở hướng Tây Nam ạ. Theo Phật tử này hỏi thì muốn hỏi về phong thủy, đất cát, nhà cửa trong gia đình. Bố sinh năm 1951. Sinh năm 1951, 100 trừ 51 còn 49, nhân thì 59, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 1 khảm 2 khôn 3 chấn 4 tốn, bố của Phật tử này sinh năm 1951, mệnh phong thủy là mệnh tốn, tốn thì thuộc về Đông Tứ Trạch, tức là hợp về hướng Đông, hướng Đông Nam, hướng Chính Nam và hướng Chính Bắc. Còn nhà ở của bố mẹ Phật tử này là hướng Tây Nam. Như vậy là xét về phong thủy thì là không hợp hướng, vì nhà là thuộc Tây Nam, là thuộc Tây Tứ Trạch, còn bố Phật tử là thuộc về Đông Tứ Trạch. Nên ở đây Phật tử này là Cả ba phòng ngủ đều có đầu giường là hướng tây tứ trạch và cầu thang gác lửng là thẳng về hướng cửa chính. Vậy đơn giản thôi, mình xoay giường lại làm sao cho nó được cái đầu giường vào hướng chính đông, hoặc hướng chính nam, hoặc hướng đông nam, hoặc chính bắc, tức là được một trong cái bốn hướng thuộc về sinh mệnh phong thủy của bố Phật tử này là được. Ví dụ như vào cung sinh khí, hay là cung diên niên, hoặc cung thiên đi, hoặc cung phục vị là được. Tránh cái tuyệt mệnh, lục sát, họa hại và ngũ quỷ đi. Thế là được thôi. Đó, mình cứ chọn tương sinh. À, hoặc là chọn này, chọn những cái hướng mà diên niên, phục vị, sinh khí. À, những cái hướng đó là được. Ví dụ như đây, Phật bố Phật tử này, cứ hợp hướng đông, đông nam, chính bắc là ổn. Còn mẹ Phật tử sinh năm 49. 1949 thì theo cách phong thủy thì có thể đấy, 49 thì cộng 5 hoặc trừ 4. Nếu mà cộng 5 thì là thành 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 69, 54. Hoặc là trừ 4 thì 49 thì còn 45. Đấy, còn 45. Đó, 59, 45. Vậy thì mệnh của mẹ của Phật tử này cũng là đông tứ trạch luôn, thuộc về cửu, cửu tức là ly, thuộc mệnh ly, cũng là đông tứ trạch. Vậy thì giường của hai cụ, tức là bố mẹ của Phật tử đưa câu hỏi này đó, thì đều hợp với hướng đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Đấy, cho nên là vì là đầu giường là hướng, cả ba giường đều là hướng tây tứ trạch, thế thì ốm đau là theo phong thủy như thế là ốm đau thì cũng đúng thôi. Tức là trái với gì? Trái với ngũ hành. Theo quan điểm của đạo lão, đạo lão, lão giáo là trái với âm dương ngũ hành. Tức là trái với mệnh của mình, trái với âm dương ngũ hành. Chẳng khác gì mùa đông lại đi bỏ hết chăn, đi mặc mỗi một cái bộ quần áo mỏng tanh để đi ngủ, đương nhiên lạnh mà sinh bệnh thôi. Hoặc chẳng khác gì mùa hè lại cho lò sưởi vào trong phòng mình, thì đương nhiên là cũng sinh bệnh thôi. Đấy, trái với âm dương ngũ hành thì thầy lấy một cái ví dụ như thế chúng ta dễ hiểu. Mùa đông thì bỏ hết chăn, bỏ hết quần áo ấm đi, thì mặc bộ quần áo mỏng tanh để nằm ngủ hoặc đi ra đường thì đương nhiên là bị cảm lạnh và ốm thôi. Hoặc là mùa hè chẳng hạn thì lại đem cái lò sưởi để vào trong phòng của mình nữa. Tức là trái với quy luật âm dương ngũ hành, trái với phong thủy thì chúng ta cũng rất dễ sinh bệnh. Cho nên thầy thường nói với các Phật tử chúng ta, phong thủy là một môn khoa học. Nó xuyên suốt nhiều nghìn năm lịch sử này rồi, chứ không phải là 3-4 nghìn năm đâu các quý vị. Phong thủy nó có mặt, nó hiện diện từ khi có con người, có nhân loại và có trái đất, thì có địa cầu thì phong thủy nó đã có rồi. Chứ không phải là con người chúng ta mới phát hiện ra mấy nghìn năm nay đâu. Mấy nghìn năm nay là con người chúng ta gì? Biết vận hành mà thôi. À, biết vận hành mà thôi. Chứ không phải là phong thủy mới có. Mà có trời, có đất, có chúng sinh, có vạn loại đã có phong thủy rồi. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng tu theo Phật mà lại còn đi xem phong thủy là mê tín dị đoan. Không. Các quý vị có sang Ấn Độ mới thấy là những thánh tích của Đức Phật toàn là những nơi phong thủy tuyệt vời. Đức Phật lúc còn tại thế, vì Ngài muốn cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài đi thẳng vào cái con đường gọi là giải thoát giác ngộ. Trong nhà thiền gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Giống như Đức Phật truyền cho Tôn giả Ma Ca Diếp tại Hội Linh Sơn, truyền tâm ấn cho. Nhưng chúng ta phải biết rằng, có bao nhiêu người được Đức Phật độ được giải thoát khi Ngài còn tại thế. Trên thế giới lúc đấy, có bao nhiêu tỷ người. Nhưng Đức Phật mới cũng chỉ độ được một số ít những người có duyên trong bao nhiêu tỷ người ở trên thế giới lúc đấy mà thôi. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Vì Ngài thì hiện là đản sinh ra cõi nhân gian này, bị vướng vào cái tấm thân phàm trần. Tuy rằng tấm thân của Ngài có 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo, nhưng Đức Phật nói có sinh, ắt sẽ có lão, có bệnh và có tử. Cho nên Ngài đã thể hiện sinh ra cái tấm thân ngũ uẩn này thì cũng giống như chúng ta thôi. Cũng phải ăn uống, phải sinh hoạt mới sống được qua ngày. Ngài cũng có sinh, có già, có bệnh và có mất tấm thân này đi. Và cái tấm thân này nó ngăn ngại bởi gì? Bởi sắc thụ tưởng hành thức. Bởi tứ đại, thất đại. Cho nên cũng có những sự ngăn che, sự cách trở bởi sơn hà đại địa, bởi địa lý, bởi ranh giới quốc gia, bởi các ngôn ngữ khác nhau, phong tục tập quán khác nhau của hàng trăm hàng nghìn quốc gia lúc bây giờ khác nhau. Cho nên Ngài làm sao mà độ hết được? Văn hóa mỗi quốc gia, mỗi khu vực một khác nhau. Đức Phật là không thể đem cái văn hóa, phong tục tập quán của đất nước Ấn Độ lúc đó, mặc dù đất nước Ấn Độ lúc đó rộng lớn, nhưng cũng không thể đem cái văn hóa phong tục tập quán của Ấn Độ mà truyền bá rộng khắp hết được. Cho nên là chúng ta thấy Phật giáo truyền vào Việt Nam chúng ta phải 200-300 năm sau, thiền sư Khâu Đà La đem Phật giáo nguyên bản của Ấn Độ cải đổi, biến đổi và cho phù hợp với cái văn hóa, cái tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó chính là chuyển từ gì? Chuyển từ cụ Phật Thích Ca thành những cụ Phật gì? Cụ Phật Pháp Vân, cụ Phật Pháp Vũ, cụ Phật Pháp Lôi và cụ Phật Pháp Điện. Tức là bốn cái vị thần làm mây, làm mưa, làm sấm, làm chớp. Thần mây, thần mưa, thần chấm, thần chớp đó. Theo cái phong tục tập quán của Việt Nam chúng ta và theo cái tín ngưỡng của đại đa số người dân Đại Việt chúng ta, người Việt chúng ta lúc bấy giờ đó là gì? Làm nghề lúa nước, làm nghề nông dân. Mà nông dân trồng lúa, trồng màu thì phải cầu sao cho mưa thuận gió hòa. Mong sao cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa. Có trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa thì nhân dân mới gì? Mới được mùa màng, mới được cơm no áo ấm. Chính vì vậy Phật giáo truyền vào Việt Nam từ cuối thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, mà cho đến tận cuối thế kỷ thứ nhất đầu thứ hai sau công nguyên, tới khoảng 300 năm. Thì khi đó thiền sư Khâu Đà La và thái thú Sĩ Nhiếp quận Giao Chỉ lúc bấy giờ Việt Nam chúng ta đang thuộc về thời kỳ thời Bắc thuộc, thuộc vào cái thời kỳ Tam Quốc ở bên Trung Hoa, mà đất nước chúng ta lúc đó là một quận của gì? Của nhà Ngô, do Ngô Tôn Quyền lãnh đạo lúc bấy giờ. Để học về lịch sử chúng ta thấy điều đó. Và chúng ta thấy đến cái lúc đó thì Phật giáo Việt Nam chúng ta được thiền sư Khâu Đà La là người gốc Ấn sang Việt Nam truyền bá Phật Pháp. Ngài cho xây dựng một cái trung tâm Phật giáo đầu tiên của Việt Nam chúng ta, đó là trung tâm Phật giáo Luy Lâu. Không tạc pho tượng Thích Ca Mâu Ni Phật mà tạc bốn pho tượng Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Bốn cụ Phật đấy, Phật Pháp Vân. Tức là Phật Pháp Vân là gì? Pháp Vân tức là Phật gì? Vân có nghĩa là gì? Là mây. Phật Pháp Vân tức là Đức Phật gì? Có cái công năng, có cái nhiệm vụ, có cái thần thông, có cái ân điển, làm được ra gì? kéo mây đến để chuẩn bị là gì? À, muốn có mưa thì phải có gì? Có mây. Đấy, rồi vật pháp vũ. Pháp vũ là gì? Là mưa. Vũ tức là mưa. Có mây, có mưa. Nhưng chúng ta thấy có mây, có mưa thì thường phải có gì? Có sấm, có chớp. Cho nên thật Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, rồi Phật Pháp Lôi. Pháp Lôi là gì? Lôi tức là sấm. Điện là gì? Phật Pháp Điện, điện là chớp. Đấy, chúng ta thấy không? Đạo Phật đến khi đó mới chính thức là ăn sâu bén rễ và mọc gốc ở Việt Nam chúng ta sau 300 năm du nhập. Cho nên chúng ta truyền bá Phật giáo, chúng ta phải biết được cái gì? Khế lý, khế cơ, khế trời. Biết được cái văn hóa bản xứ địa phương của họ thì mới tồn tại và phát triển được, không thể chống trái được. Cho nên thời Đức Phật còn tại thế, Phật giáo Ấn Độ và người dân Ấn Độ lúc bấy giờ, cái việc phong thủy họ không có nặng nề, các Đức Phật không nói. Nhưng sang Trung Hoa, sang Việt Nam, con người chúng ta rất chú trọng đến vấn đề văn hóa bản địa. Mà trong cái văn hóa của Trung Hoa thì họ rất là gì? Chú trọng đến vấn đề phong thủy. Vì vấn đề phong thủy này là gì? Đã có rất từ rất lâu ở Trung Hoa, kể cả Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt ở Trung Hoa song song với thời Đức Phật tại thế, cách sau vài chục năm, hai ba chục năm thôi, đến năm chục năm là cùng thôi, thì ở Trung Hoa lại có gì? Có hai tôn giáo lớn xuất hiện, đó là Lão giáo và Nho giáo. Lão giáo là do Lão Tử là người sáng lập. Đấy. Lão Tử là người sáng lập đạo Lão, tức là Lão giáo đó. Còn là Khổng Tử là người sáng lập Nho giáo, tức là đạo Nho đó. Đó. Sau này cũng là một tôn giáo lớn. Những tôn giáo lớn của gì? Của văn hóa châu Á, văn hóa người Trung Hoa. Và Việt Nam chúng ta có lẽ do ảnh hưởng nghìn năm Bắc thuộc, cho nên những cái văn hóa cốt lõi của Trung Hoa với văn hóa Việt Nam chúng ta có cái tướng gì? Cái tướng tương đồng rất là nhiều. Cho nên ở Trung Hoa có gì? Có Phật giáo, có Lão giáo, có Nho giáo xuất hiện và tồn tại song song từ thế kỷ thứ nhất, thứ hai sau Công Nguyên cho đến nay. Thì Phật giáo chúng ta cũng, Lão giáo và Nho giáo ở Việt Nam chúng ta cũng vậy. Lão giáo và Nho giáo mới mất đi ở Việt Nam chúng ta khoảng trên dưới trăm năm nay thôi. Bây giờ chỉ còn Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo đã mất rồi. Ở Việt Nam chúng ta coi như đã gì? Đã hết. Gần như không còn tồn tại hai tôn giáo đó nữa. Nhưng từ chúng ta biết, trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm cách mạng, thì ở Việt Nam chúng ta vẫn còn ba tôn giáo song song, đó là Phật, Lão và Nho. Đó. Mà đặc biệt sau khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì chúng ta thấy Nho giáo và Lão giáo đã mất hẳn ở Việt Nam chúng ta. Đến nay chỉ còn lại những cái ngôi đền thờ mà thôi, ngôi đình đền miếu mạo thờ mà thôi. Nhưng còn Phật giáo thì càng ngày càng phát triển, cho đến năm 2023 này thì càng phát triển. Cho nên qua đó chúng ta thấy cái phong thủy nó ăn sâu vào trong gì? Tiềm thức của người dân của chúng ta hàng nghìn năm, hai ba nghìn năm lịch sử này rồi. Nếu này cứ dẫn kinh Phật và Phật không nói mà chúng ta bảo cho đấy là mê tín dị đoan, chúng ta đi bài xích là chúng ta sai lầm lớn. Hay là cũng gì? Chúng ta thấy cái văn hóa ở miền Bắc chúng ta, chùa chiền thì thường rồi, chùa nào gần như chùa nào cũng có thờ gì? thờ thánh, thờ mẫu ở một cái điện ở bên cạnh Tam Bảo, hoặc là trong khuôn viên nội tự của chùa. Đó, chúng ta thấy trong mấy ngôi chùa của Đạo Tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta, duy nhất là chỉ có chùa Khai Nguyên này, chùa Tản Viên này và chùa Văn Lai là những ngôi chùa mà thầy mới làm lại. Ngày xưa nó đổ nát, nó thành phế tích rồi, nó không còn gì nữa. Thầy làm lại thì không có mà thôi. Còn những cái ngôi chùa mà nó vẫn còn như là chùa Vân Gia, chùa Lai Bồ, ở chùa Quất Lâm đều có nhà thờ mẫu đấy chứ. Xin thưa các vị, bây giờ thầy về thầy mà trụ trì ở những cái ngôi chùa đó, kể cả thầy về đó mà nói với các nhân dân, với lại chính quyền các cụ ở Vân Gia hay là ở Quất Lâm, ở Lai Bồ chẳng hạn, thầy nói rằng đạo Phật làm gì có thờ mẫu ở trong chùa, Khai Nguyên có đâu, Tản Viên có đâu, và ép nhân dân và các cụ ở những cái ngôi chùa như là Quất Lâm, như là Vân Gia, như là Lai Bồ mà bỏ nhà mẫu đi, người ta đuổi tôi đi ngay. Tôi nói thật với các vị, dân người ta hello tôi đi ra khỏi chùa, người ta ngay mời thầy ra khỏi chùa nhà người ta. Đấy, chúng ta thấy các cụ ngày xưa nói là nhập gia tùy tục, bản sắc văn hóa của địa phương, của vùng miền. Ví dụ như ở miền Bắc này, cái tục lệ thờ Thánh Mẫu rất là thịnh hành, hay là thờ Đức Thánh Trần, hay là thờ Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Nam Tảo, Bắc Đẩu, vân vân, nó rất là bình thường ở trong gì, ở trong cái văn hóa tín ngưỡng giữa Phật giáo và gì, và văn hóa tín ngưỡng của dân gian. Hàng nghìn năm, 2000 năm mà cùng tồn tại, cùng song hành, cùng phát triển. Nay chúng ta bảo đem bỏ hết cái đó ra khỏi cửa chùa, bỏ hết ra khỏi đất chùa. Xin thưa các quý vị, cụ hòa thượng nào, thượng tọa nào, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni nào mà giỏi á, mà bảo bỏ ra cái đó, xin thưa các vị, chưa bỏ được á, dân người ta đã bỏ sư ra khỏi chùa rồi. Đấy, đấy là văn hóa, bản sắc vùng miền. Quan niệm ở miền Bắc chúng ta là đất vua chùa làng. Cho nên á, ngôi chùa kể cả có sư hay không có sư, dân họ vẫn xây dựng và vẫn duy trì và vẫn thờ cúng bình thường. Có sư về thì làm cho ngôi chùa nó càng ấm cúng và phát triển tốt lên thêm. Còn không có sư thì dân họ vẫn gì, vẫn duy trì, vẫn giữ gìn và vẫn thờ cúng bình thường. Chúng ta phải biết cái điều đó. Cũng là đất nước Việt Nam, nhưng ở trong miền Nam thì khác. Miền Nam này là chùa là của giáo hội, chứ dân không có cái quyền hạn lớn ở trong cái khuôn viên và cái khu thờ tự của chùa chiền. Nhưng ở miền Bắc thì khác nhé. Đấy, cũng là một đất nước Việt Nam, nhưng miền Bắc thì quan niệm từ xưa đến nay là đất vua chùa làng, chùa là của dân. Sư chỉ là gì? Là người gửi nhờ thân xác để gì? Để tu hành, để làm phúc, để hoằng pháp lợi sinh mà thôi. Chứ chùa là của dân, chứ không phải chùa của sư. Đấy. Cho nên cái văn hóa phong tục tập quán mỗi nơi một khác. Cho nên chúng ta không thể đem áp dụng ngay trong đất nước Việt Nam, chúng ta còn khác như thế rồi. Huống chi là quốc gia từ Ấn Độ, từ hơn 2500 năm trước cho đến hơn 2500 năm sau ở Việt Nam. Khác nhau một trời một vực chứ. Bản sắc văn hóa khác nhau chứ. Nay một số các quý thầy hơi một tí lên giảng, ngồi trên bục giảng nói là gì? Phong thủy là mê tín dị đoan, phong thủy là trái lời Phật dạy. Thế các vị hiểu thế nào là phong thủy chưa mà bảo nó là mê tín dị đoan? Đức Phật không dạy, vì lúc đó ở Ấn Độ họ không chú trọng tới cái việc đó. Tuy Đức Phật không dạy, nhưng chúng ta sang tới nơi mới thấy những cái nơi mà Ngài chọn để làm tinh xá phát triển ở tăng đoàn, toàn là những nơi sinh khí tuyệt vời. Cho nên thầy mới nói với chúng ta, nói đi nói lại rất là nhiều lần, phong thủy là một môn khoa học. Phong thủy là khoa học, chứ không phải là mê tín dị đoan. Còn mê tín dị đoan là do gì? Do cái người lợi dụng vào phong thủy để kiếm tiền, để làm cho người ta mê mờ, để dọa nạt người ta, để người ta sợ sệt, để kiếm tiền, mới gọi là mê tín dị đoan. Vậy thì bây giờ trong chùa chúng ta thế thôi, một số các sư, một số các thầy này cũng dọa nạt tín đồ Phật tử và để cúng bái để kiếm tiền. Để biến Phật pháp thành gì? Thành mê tín dị đoan đấy. Tất nhiên nó chỉ con sâu làm rầu nồi canh thôi. Nhưng cũng nói thì phải để các vị thấy rằng chúng ta học được cái gì thì quý cái đó. Còn cái gì chúng ta chưa học đến, chưa có thời gian để học, hay là chưa có đầy đủ kiến thức trí tuệ để học để hiểu thì thôi đừng có nói họ là mê tín dị đoan. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng trước khi nhập Niết Bàn, Đức Thế Tôn nói vài lần với các đại đệ tử của Ngài. Nhưng có một lần, ngày xưa đi học thầy nhớ là có một hôm Đức Phật đang ngồi, Đức Phật với tay sang đằng sau hái một nắm lá. Và Đức Phật hỏi tôn giả A Nan này, A Nan, ông có thấy nắm lá trên bàn tay của Đức Như Lai không? Tôn giả A Nan bạch Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, con có thấy. Đức Phật hỏi rằng này A Nan, những cái gì mà Như Lai chứng, Như Lai biết, Như Lai tỏ ngộ thì nhiều như lá ở trong rừng. Còn những cái gì mà Như Lai nói ra cho các ông nghe trong suốt những năm qua mới vừa chỉ như là lá ở trong lòng bàn tay của Đức Như Lai mà thôi. Chúng ta nên nhớ cái điều đó. 49 năm thuyết pháp của Đức Thế Tôn mới chỉ như là gì? Lá ở trong lòng bàn tay của Đức Phật mà thôi. Còn những cái Như Lai đã chứng, đã biết, đã hiểu thì như tất cả lá ở trên rừng vậy. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Cho nên đừng có nói là những cái gì Đức Phật phải nói ở trong Tam Tạng Thánh Điển mới là của Phật pháp. Còn cái gì Đức Phật chưa nói mà bây giờ các tổ sau này nói, hoặc bây giờ chúng ta nói là gì? Là sai. Là tà đạo, là bảng môn, là mê tín dị đoan. Các vị phải nhớ cái điều đó cho thầy, thì các vị học đạo, các vị mới mở mang kiến thức, mở mang trí tuệ và mới gì? Mới khế hợp với cái sự phát triển của thời đại, của xã hội như vũ bão hiện nay được. Không có các vị sẽ bị tụt hậu. Các vị còn bị tụt hậu thì làm sao mà giáo hóa, làm sao mà phổ độ chúng sinh được? Xin thưa thế. Các vị không bằng họ thì làm sao các vị có độ được họ? Hỏi đến cái gì cũng lắc đầu, hỏi đến cái gì cũng không biết. Bảo tôi chỉ biết là gì? Phật nói 37 phẩm trợ đạo thôi. Tôi chỉ biết tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần thôi. Còn ngoài ra cái đó là gì? Là không phải là Phật pháp. Xin lỗi các quý vị. Các quý vị diệt vong ngay sớm rồi. Phật giáo mà chỉ có bảo chỉ có như thế thôi thì Phật giáo sẽ diệt vong sớm rồi các quý vị. Các vị nhớ Einstein, một nhà bác học lỗi lạc trên thế giới, còn phải thốt lên rằng Phật giáo không phải thay đổi bất cứ một cái gì, một cái điều gì ở trong gì, trong những lời dạy của Đức Phật cả. Vì những lời dạy của Đức Phật đã đi trước cái khoa học hàng nghìn năm trước rồi. Và hàng nghìn, hàng vạn, thậm chí đến hàng triệu năm sau, khoa học có phát triển đến đâu cũng chỉ là để giải thích rõ những cái thấy, cái biết của Đức Phật mà thôi. Làm rõ thêm những lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển mà thôi. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà bây giờ các giáo sư, các tiến sĩ, những nhà nghiên cứu, nhà bác học nổi tiếng của châu Âu, của châu Á, của cả năm châu bây giờ lại đi tìm hiểu Phật giáo rất là nhiều. Đặc biệt là những giới khoa học, giới trí thức ở châu Âu. Cho nên á, hôm nay qua đây cũng nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng á, đấy, phong thủy nó cũng quan trọng lắm các quý vị. Nó là một môn khoa học, một môn khoa học trong nhiều môn khoa học ở trái đất của chúng ta này, ở địa chủng ở thế giới nhân loại ở chúng ta này các quý vị. Còn là Phật giáo là gì? Là tổng hợp các gì? Các môn khoa học ở trong đó. Phong thủy là một môn khoa học. Còn Phật giáo chúng ta phải là gì? Là tổng hòa là nhiều môn khoa học ở trong đó. Thì mới tồn tại và mới phát triển lâu dài được vậy. Mới giáo hóa, mới phổ độ chúng sinh được vậy. Cho nên qua câu hỏi của Phật tử này, hỏi về phong thủy, hỏi về số mệnh, hỏi về tương sinh tương khắc của phong thủy, thầy cũng xin trả lời luôn lại đấy. Hai ông bà, tức là bố mẹ của Phật tử đưa câu hỏi này, đều thuộc Đông Tứ Trạch, nhưng mà nhà thì là Tây Tứ Trạch, đồng giường, đầu giường cũng Tây Tứ Trạch, như thế này là ốm đau là đúng thôi. Xét về phong thủy, xét về khoa học của phong thủy là ốm là đúng thôi, vì trái với cái quy luật vận hành gì, tương sinh. Giống như thầy lấy một cái ví dụ chúng ta rất dễ hiểu, có ngu đến đâu cũng hiểu được. Đó là mùa đông chẳng khác gì, mùa đông lại cởi bỏ hết quần áo ấm đi, bỏ hết chăn ấm đi để nằm ngủ trên cái chõng tre không, mặc cái bộ quần áo mỏng tanh nằm ngủ. Đương nhiên là gì? Cảm lạnh mà, ốm thôi. Chẳng khác gì mùa hè là đem thêm cái quạt, hay là đem thêm cái quạt nóng, hay đem thêm cái lò sưởi, hay là bật điều hòa thì chế độ nóng ấm lên để sưởi ấm ở trong phòng thì... nóng ra mồ hôi mà kiệt sức mà gì mà ốm mà chết thôi. Có nghĩa là làm trái với cái quy luật vận hành gì? Âm dương, quy luật vận hành của ngũ hành theo quan điểm của lão giáo vậy, của phong thủy vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy tuy Phật không nói ra, nhưng những hành động, những cái lời dạy của Đức Phật chúng ta phải ngầm hiểu được cả cái ý đó. Thế không phải là cái gì Đức Phật cứ phải nói ra mới là Phật Pháp. Chúng ta phải hiểu cái gì chân lý thì đó chính là Phật Pháp. Phù hợp với chân lý và gì tương ưng với chân lý thì đó đều là Phật Pháp. Cho dù Phật chưa nói hay là Phật không nói những điều đó. Ví dụ như thời Đức Phật còn tại thế chẳng hạn, chưa có thuốc phiện. Thì trong giới luật của Đức Phật đương nhiên không có cấm gì, cấm hút chích thuốc phiện đâu. Các vị nhớ điều đó, Đức Phật chỉ cấm gì uống rượu và các chất gây nghiện thôi. Mà cái từ các chất gây nghiện thì sau này là người dịch mới thêm vào nhé. Còn thời Đức Phật là cấm uống rượu đó. Vì lúc đó thì các chất gây nghiện ở thế gian là gì? Chỉ có rượu không? Thế chưa có xì ke ma túy, chưa có đá, chưa có cỏ, chưa có gì đó nó làm gây nghiện, hay chưa có bia. Đấy. Chúng ta sau này thì rượu bia và các chất gây nghiện, người dịch sẽ phải thêm vào cho nó đủ ý. Thế còn trong nguyên bản của giới luật chỉ có cấm gì? Cấm uống rượu thôi. Vì rượu là chất gì? Chất gây nghiện và làm cho con người ta đánh mất cái khả năng, cái lý trí khi mà uống rượu say. Cho nên Đức Phật cấm. Thế chúng ta nhớ cái điều đó. Thế bây giờ chúng ta bảo Đức Phật không cấm xỉ ke ma túy, không cấm uống bia, vân vân. Thì chúng ta vẫn cứ có thể dùng được à? Không thể. Đó. Thầy lấy một cái ví dụ như thế chúng ta thấy được. Để học Phật là chúng ta phải gì? Phải nhạy bén ở cái chỗ đó. Hoằng pháp là phải nhạy bén chỗ đó, không có cái chấp vào ở trong kinh. Phật dạy như thế. Chúng ta không có là gì? Là không được thêm vào. Chúng ta sai bét rồi. Đó. Cho nên lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển là cái thước đo, là cái kim chỉ nam để định hướng cho chúng ta tu hành và hoằng pháp lợi sinh mà thôi các quý vị. Chúng ta thấy sang bên Ấn Độ cho đến thế kỷ 21, năm 2023 này, những người dân Ấn Độ, những vùng quê, cái gian nhà của họ bé tí tí, Nó khoảng độ 3 mét vuông ấy. 2 mét vuông, 3 mét vuông một phòng ấy. Nó rất là bé. 3, 4, 5 mét vuông một phòng là cùng đó. Cho nên là tăng phòng của thời Đức Phật thì cũng chế định phải nhỏ như thế, không được to hơn. Theo như luật tỷ khiêu, luật tỷ khiêu ni, các vị thấy, học luật chúng ta thấy chiều dài không quá bao nhiêu, không quá bao nhiêu thước, rộng không quá bao nhiêu thước, quy định là rõ ràng, phòng tăng như thế. Nhưng bây giờ các vị thấy ở Việt Nam chúng ta mà xây cái gì, cái phòng tăng, cái nhà khách, bây giờ tín đồ Phật tử đông chứ tăng nhiều, xây cái phòng khách bé tẹo 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 teo thì làm sao mà có đủ chỗ mà tiếp khách. Xây cái chỗ ở của tăng mà chỉ có 4 mét vuông, 5 mét vuông, 6 mét vuông thì chúng ta thấy làm sao mà đủ sinh hoạt. Cái người dân Ấn Độ, bây giờ cái người dân Ấn Độ, đại đa số cái phòng ở của họ ở nông thôn còn rất là gì, là bé, 4 đến 6 mét vuông một phòng. Vừa rồi chúng tôi đi sang bên kia thấy, sang thăm thấy họ rất là bé. Thì đương nhiên cái văn hóa của họ như thế, thì Đức Phật chế định chẳng nhẽ nhân dân ở bé như vậy tăng lại gì, lại làm nhà to cửa lớn để phòng lớn để ở à? Không được. Cho nên Đức Phật phải chế định như vậy. Còn sang cái văn hóa Việt Nam của chúng ta thì nhà phải cao, cửa phải rộng, phòng phải lớn. Thì tuy nhiên chư tăng cũng vừa phải thôi. Nhà cao cửa rộng, phòng cũng vừa vừa là được. Nhưng cái chỗ thờ phụng với chỗ khách khứa là phải đàng hoàng, đó, vân vân. Chúng ta thấy cái văn hóa. Nó quan trọng lắm các quý vị. Nếu chúng ta đi ngược lại với văn hóa, với cái phong tục tập quán của bản địa là chúng ta, thì chúng ta xịt ngay, chúng ta hỏng ngay. Làm sao mà giáo hóa được họ theo mình. Thậm chí họ còn coi mình là man di mọi dợ, coi mình là chậm tiến, thì làm sao họ đi học theo mình, học được cái gì? Chúng ta muốn làm thầy thiên hạ thì chúng ta phải biết trước thiên hạ chứ. Chúng ta còn ngu hơn thiên hạ thì làm sao mà chúng ta làm thầy thiên hạ được? Đó. Phải nói như thế để chúng ta thấy được rằng, không hơi một tí là nghe nói về phong thủy lại bảo mê tín dị đoan, này nọ kia. Đấy, cho nên qua đây thầy nói Phật tử này nên nói với bố mẹ là gì? Quay lại cái đầu giường ngủ, quay lại cái ban thờ thần linh gia tiên. Làm sao á, hướng nhà không được thì thôi, quay lại trong nhà thôi. Cứ tìm, đầu tiên là phải hướng thờ nha, hướng ban thờ. Thứ hai là gì? Là hướng bếp, là cái hướng cửa bếp ga đun đó. Và thứ ba là hướng đầu giường ngủ của các cụ, của Phật tử, bố mẹ Phật tử. Đưa câu hỏi này phải hợp vừa, phải được hướng đông, đông nam, chính nam hoặc chính bắc, chọn lấy một hai trong bốn hướng đó là mà đặt hướng ban thờ, đặt hướng bếp, đặt hướng đầu giường ngủ. Đấy, như thế thì là gặp tương sinh với mệnh, thì cộng với tu nhân tích đức, hành thiện, tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc để hồi hướng. À, thì dần dần mọi việc nó sẽ ổn lại thôi. Xin trả lời câu hỏi đó như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, bố thí cho con được hỏi. Một, gia đình con có ngôi mộ ngũ đại. Ngũ đại tức là năm đời đó. Hiện tại có một cây phèn đen mọc ở giữa ngôi mộ to bằng cổ tay. Mong thầy chỉ dạy cho chúng con cách xử lý cho ổn để không bị động đến phần mộ ạ. Thì thường là các cụ ngày xưa thì người ta nói là gì? Mồ mả của gia tiên các cụ tiền tổ rất là quan trọng đối với cái bản sắc văn hóa của người Việt chúng ta. Cho nên thờ anh gọi là gì, sống Tết chết gì, chết lễ chết thờ, vân vân. Cho nên cái việc mà thờ cúng tri ân và báo ân tổ tiên, các cụ cho dù mất vài chục năm, thậm chí là vài trăm năm đi rồi, nếu mà còn mồ mả tổ tiên thì con cháu vẫn gì, vẫn rất là chú trọng để chăm lo đèn hương lễ Tết vậy. Cho nên á, cái việc thờ cúng Phật tử này hỏi rằng có mộ cụ tổ năm đời bị một cây phèn đen mọc lên ở giữa mộ to bằng cái cổ tay, như vậy khá to rồi đấy. Hiện nay mong thầy chứng minh và chỉ dạy cho cách xử lý. Cái xử lý này đơn giản thôi mà. Vì nếu mà cẩn thận thì chiều hôm trước ra cầm cái dao, nếu cẩn thận nữa thì làm cái lễ thanh bông hoa quả, làm cái lễ gia trì 3 hoặc 7 biến đại bi thập chú bát nhã niệm Phật, xong rồi khấn nếu có vị thần linh hay là các vị vong linh nào cư trú trên cây đó thì xin chuyển đi chỗ khác. Thì cái cây này mọc ở trên trên đỉnh mộ của cụ tổ ngũ đại dòng họ nhà con, thì vì để lại sợ cây mọc to lên sẽ ảnh hưởng, sẽ làm nứt mộ, sẽ rễ sẽ đâm vào ở trong mộ của các cụ nhà con. Cho nên cũng xin với các vị thần linh thổ địa ở nơi đó, nếu có vị thần linh hay là vong linh nào đang ngự tạm trên cây đó, xin chuyển đi chỗ khác. Lấy cái chuôi dao á, gõ vào đây 3 cái và bảo họ rằng là đấy, xin từ dành cho hết ngày nay qua đêm nay đến sáng mai, xin thì đến đêm nay rồi, sáng mai lúc mặt trời mọc là không được ở đó nữa, thì chúng tôi sẽ chặt cái cây này để khỏi làm ảnh hưởng đến ngôi mộ tổ ngũ đại của dòng họ của chi họ hay nhà tôi vân vân. Đại khái khấn nôm như thế, xong rồi về sáng sớm hôm sau thì ra chặt cái cây đó đi là được, không ảnh hưởng gì cả đó. Đấy, như thế là gì, là yên thôi. Ý thứ hai Phật tử là hỏi, ở một ngôi mộ khác, mộ không được cải táng, nay phần mộ, nay phần nắp mộ bị nâng lên 6-7 cm các góc, cát vàng bên trong tràn ra ngoài, bia mộ bị nứt phần ngang, có 2 lần có xác rắn ở chân mộ, gia đình con rất lo lắng, kính xin thầy chỉ dạy cho chúng con phải làm thế nào cho tốt ạ. Con xin công đức của thầy, xin tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta thấy để Phật tử đến chùa hỏi cả những cái câu hỏi nó rất là riêng tư, rất là gia đình. Ít thấy người hỏi về phương pháp học hành tu tập làm sao cho chúng con kiến tính thành Phật, hay là cho chúng con được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Đại đa số ở thấy hỏi toàn những cái việc gia đình, việc rất là đời thường. Có một số các quý thầy ở Phật tử miền Nam mà nói gì, không hiểu sao thầy Thịnh, thầy lại trả lời cả những cái câu hỏi nó chả liên quan gì đến Phật Pháp, chả liên quan gì tới Đạo Phật tí nào cả. Trả lời những cái câu hỏi đây, ví dụ như câu hỏi lúc nãy đây, về mồ mả đất cát, về cái mộ nó sụt, mồ nó cây mọc trên mộ, hay là mộ nó gì nó bị sụt bị lún hay là bị nứt, cũng đi hỏi các thầy, chả liên quan gì đến Phật giáo. Chúng ta thấy quả thật đúng, nó không liên quan gì đến Phật giáo thật. Nhưng mà chúng ta thấy gì, có những cái sự việc ở thế gian họ không hiểu, họ không biết phải xử lý cách nào để cho tâm họ được an, thì họ coi các quý thầy, các nhà sư. Như Việt Nam chúng ta, miền Bắc có cái câu nói gì, thầy chùa như bùa làng. Đối với các tín đồ Phật tử, đối với đại đa số người dân, họ rất tôn trọng các gì, các quý thầy, họ rất là thâm tín Phật Pháp, nhưng họ chưa biết thể hiện bằng cách nào thôi. Cái tâm của họ với Đức Phật, với Tam Bảo rất là gì, là trong sáng, rất là thành kính, nhưng vì trải qua nhiều năm chiến tranh loạn lạc, tăng ni hoằng pháp khó khăn, Phật tử cầu pháp lại càng khó khăn hơn nữa. Cho nên trải qua một cái thời gian từ khi Bắc thuộc, tức là pháp, từ khi pháp đô hộ vào Việt Nam, dân tình đói khát, cơm chẳng đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, lấy đâu thời gian để ra chùa làm công quả, lấy đâu thời gian để ra chùa học pháp, lấy đâu thời gian để đi nghe các quý thầy giảng đạo. Bụng đói meo, ăn còn không có, năm 45 còn chết đói gì, chết đói đầy đường, lấy đâu thời gian mà học Phật mà nghe pháp các quý vị. Họ chỉ có một cái niềm tin vào Tam Bảo, tin rằng Đức Phật trong ngôi chùa đó có thể đem lại một cái gì đó bình an và hạnh phúc cho nhân dân, trong đó có gia đình họ mà thôi. Chứ còn hỏi thế nào là Phật pháp thì đúng quả thật họ đại đa số không biết. Trải qua hàng trăm năm, 200 năm như thế, các quý vị nghĩ xem, may mà chưa tận diệt là tốt lắm rồi, mới ở vào cái giai đoạn gọi là suy vi đâu. Mà cũng may là gì, sau giải phóng năm 1975 đến năm 1981, Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm tạo điều kiện cho các hệ phái Phật giáo ở Việt Nam chúng ta bây giờ đoàn kết hòa hợp và thành lập lên một cái giáo hội, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và từ đó đến nay hơn 40 năm, kể từ năm 1981 đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập. Tăng ni Phật tử đoàn kết hoan hỷ, cùng nhau sách tiến, cùng nhau phát triển ngôi nhà chung của Phật giáo. Thì miền Bắc, miền Trung, miền Nam dần dần đã san phẳng đi cái sự cách biệt khá xa giữa cái sự hiểu biết của các Phật tử đối với Phật pháp rồi. Trải qua hàng trăm năm, 200-300 năm trời, hết nho giáo, sau thời Phật giáo nhà Trần, hoàng thời kỳ Lý Trần, thời kỳ hoàng kim của Phật giáo, đến thời nhà Trần mất đi, thì Phật giáo bắt đầu suy vi. Và đặc biệt đến thời Hậu Lê và thang thời nhà Nguyễn, thì thời nhà Nguyễn thì Phật giáo ở đằng trong từ Huế trở vào lại phát triển, Phật giáo đằng ngoài thì lại suy vi, vì kinh đô ở Huế mà. Đó. Rồi đến thời Pháp thuộc thì Phật giáo đằng ngoài lại càng suy nữa các quý vị. Đó. Cho nên chúng ta thấy là trải qua một cái giai đoạn bối cảnh lịch sử đất nước, quốc gia, dân tộc như thế. Vì vậy mà cái người học đạo ở phía Bắc chúng ta rất là ít, tăng ni xuất gia còn ít, huống chi là Phật tử tại gia. Đã không có tăng ni thì làm sao có Phật tử, tăng ni ít thì làm sao mà có Phật tử đông. Đấy là lẽ đương nhiên rồi. Cho nên trải qua một cái thời gian trống vắng tăng ni như thế, có rất ít, không đủ tăng ni để mà hoằng pháp trên một cái diện rộng các tỉnh thành ở phía Bắc lúc bấy giờ. Cho nên Phật tử hiểu biết về Phật giáo một cách đúng đắn, một cách chuẩn mực, một cách chân chính thì rất là ít. Nhưng mà cũng rất may mắn cho chúng ta, cái bản chất của con người Việt Nam của chúng ta là đại đa số là muốn trừ ác phù thiện. Cho nên khi mà có tăng ni hoằng pháp giáo hóa lợi sinh một cái, Phật tử nhân dân họ liền là quay về, họ tin theo, họ nương theo. Nay người dân họ chỉ mới có niềm tin thôi vào Tam Bảo, niềm tin vào tăng ni,
họ chưa biết gì Phật pháp, cho nên họ hỏi nhiều câu hỏi, xin thưa các vị có thể nói là rất là ngây ngô, rất là đời thường. Nếu mà bây giờ chúng tôi mà gì chọn lọc mà bảo những cái gì mà hỏi về Phật pháp, hỏi về tu hành, chúng tôi mới trả lời. Còn cái gì hỏi nó không mang tính chất Phật pháp, không mang tính là gì, là kinh điển, không mang tính là không mang cái ý nghĩa ở trong giáo lý cả của Đức Phật, thì tôi không trả lời, loại bỏ ra ngay. Thì xin thưa các quý vị, hoằng pháp như thế là thất bại ngay ở miền Bắc này, thua ngay các quý vị. Cho nên một số các quý thầy và các Phật tử cũng có phỏng vấn chúng tôi rằng tại sao thầy phải trả lời cả những cái câu hỏi nó không liên quan gì đến Phật pháp như thế. Thậm chí như là gì? Như là trai lớn không lấy được vợ, gái lớn không gả được chồng, nó ảnh hưởng gì đến Phật giáo. Vậy mà thầy cứ phải đi trả lời. Hay là phong thủy, đất cát, nhà cửa, mồ mả vân vân, nó có liên quan gì đến Phật giáo đâu mà thầy cứ phải đi trả lời. Đấy, khổ thế đấy các quý vị. Các cụ nói rồi, nhập gia tùy tục. Ở đâu thì phải ở âu đó mới sống được. Nếu không như thế là chúng ta bị gì? Bị loại ra khỏi cuộc chơi ngay. Nay họ chưa biết đến Phật pháp, thì nhiệm vụ của tăng ni chúng ta là phải làm cho họ biết đến Phật pháp. Phải dùng các phương tiện thiện xảo để làm sao cho họ biết đến Phật pháp. Đấy mới là vai trò, là trách nhiệm của tăng ni chúng ta. Nếu bây giờ bảo là thầy lên giảng, thầy toàn nói Phật pháp, xin thưa với các quý vị, 1.000 người thì có thể 500 người bỏ đi ngay từ những phút đầu tiên, vì họ thấy chả liên quan gì cuộc sống đời thường của họ cả. Cuộc sống đời thường mà chả liên quan gì. Bây giờ họ đang cầu gì? Cầu bình an, cầu mạnh khỏe, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu trường thọ. À, con trai chưa lấy được vợ thì cầu cho làm sao cho nó lấy được vợ. Con gái chưa gả được chồng thì cầu làm sao cho nó gả được chồng. Rồi nó học xong nó chưa xin được việc thì cầu làm sao cho nó xin được việc. Nhà cửa người ta đang gì, đang muốn bán, nó cầu làm sao được cho gì nó người ta bán được cái ngôi nhà, người ta trả nợ. Xin lỗi các quý vị, đấy, nó nhiều chuyện lắm. Đấy, thế bây giờ mình đã đem thuyết pháp cho họ sắc tức thị không, không thức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, xin lỗi các vị ạ. Ai người ta nghe? Chúng ta thuyết cho họ là đời là bể khổ, cầu làm gì cho nó khổ. Xin lỗi các quý vị đi mà thuyết cho gì? Cho không khí, cho mây, cho gió nó nghe. Chứ ai người ta nghe? Khi người ta chưa hiểu một chút nào về đạo, người ta chỉ có một, có lòng tin thôi, có đức tin thôi, có cái tâm hướng thiện thôi. Đấy. Vậy thì chúng ta là trách nhiệm của tăng ni chúng ta, lại phải từ cái tâm hướng thiện đó, làm sao để cho họ an đã. Khi họ an rồi, chúng ta mới dần dần đem gì? Đem giáo lý nhân quả rót vào trong tâm thức của họ. Rót vào trong gì? A lại gia thức của họ. Để những hạt giống, những chủng tử bồ đề sẵn có ở trong mỗi mỗi con người, mỗi mỗi chúng sinh, mỗi mỗi những tín đồ tương lai ấy, những Phật tử tương lai ấy, nó giấy khởi, nó phát động và nó gì? Nó đâm chồi nảy lộc. Dần dần họ mới quy tam bảo, họ mới trở thành những Phật tử thuần thành, những Phật tử chân chính đó cho các quý vị. Chúng ta muốn ngồi mát ăn bát vàng còn lâu. Tự nhiên họ đến là xin mình quy tam bảo, họ là Phật tử, họ cung phụng mình, họ hộ pháp cho mình, họ cúng dường mình, vân vân, còn lâu. Ngồi đấy, xem phim hãy đợi đấy còn lâu các quý vị. Họ sẽ cho mình xem phim hãy đợi đấy luôn, cho mình xem bộ phim hãy đợi đấy, còn lâu tôi mới đến gì, đến với các ông, còn lâu tôi mới đến đấy, các thầy, còn lâu tôi mới đến với Phật giáo. Tôn giáo khác nó nhảy vào gì? Nó mời chào và nó lôi kéo và nó gì? Nó thu phục ngay. chúng ta thua ngay tại sân mình. Trọng tài chưa thổi còi mình đã gì, đã thua mất rồi. Còn đâu mà đá nữa, còn đâu mà gì, mà hướng đến là sự thành công nữa các quý vị. Cho nên Phật giáo Đại Thừa chúng ta lấy phương tiện thiện xảo để làm chỗ tế độ chúng sinh, để làm cố xe chở chúng sinh từ bến mê dần tới bến giác vậy, từ bờ mê bên này tới bến giác bên kia vậy. Gần đây một số anh em huynh đệ mới cách đây hôm qua hôm kia thôi đi họp lớp, một số huynh đệ sán lại để hỏi bạch thầy, thầy làm thế nào mà Phật tử nghe thầy giảng pháp nhiều thế, Phật tử nhà con suốt ngày cứ thầy thịnh đi đâu cũng thấy nói đến thầy thịnh. Và các Phật tử bảo là thầy sớm tổ chức một cái buổi để lên chùa Khai Nguyên lễ Phật để chúng con được gặp thầy thịnh. Chúng con đi một mình mấy lần rồi chứ được gặp. Nay đi với thầy, thầy cùng học với thầy, thầy điện hay thầy liên lạc trước theo lên để chúng con được gặp. Thầy mấy thầy hỏi thầy làm thế nào mà thì các Phật tử lại quý thầy đến thế, lại kính trọng và lại ngưỡng mộ thầy đến thế. Xin thưa các quý vị, không phải ngẫu nhiên mà họ quý, không phải tự nhiên mà họ mến, không phải ở yên đó mà họ gì, họ trọng đâu. Cũng trải qua đấy. Như vậy là gì? Là hơn 20 năm. Đèn sách tu hành tích chứa từng chút nhân duyên. Đấy các quý vị thấy, cho đến bây giờ vẫn phải trả lời những cái câu hỏi gần như nó chả liên quan gì đến Phật pháp. Đấy, từ những cái chỗ đó gieo duyên dần với các thiện nam tín nữ, với những người đi chùa lần đầu tiên, thậm chí với những người chưa đi chùa lần nào, viết câu hỏi gửi qua phòng thông tin của chùa. Các quý vị thấy, không gieo duyên, không tích chứa công đức, không gần gũi thân thiện, không đem những cái sở học, sở chi của mình để giải thích, để sách tiến, để giúp đỡ, để động viên cho bà con nhân dân, cho tín đồ Phật tử thập phương xa gần, thì làm gì có ngày hôm nay? Làm gì có ngày mà người ta cung kính, người ta tôn trọng, người ta khát vọng, người ta ngưỡng mộ và người ta tôn trọng mình vậy? Cho nên tất cả là đều gì? Đều phải xuất phát từ cái nhân duyên của chúng ta, sự cố gắng và nỗ lực của chúng ta. Không có cái gì ngẫu nhiên, tự nhiên có đâu các quý vị. Cho nên một số các quý thầy bảo là thương các thầy ở miền Bắc, cái gì cũng phải gì? Cũng phải trả lời. Chúng tôi thấy cái điều đó không có gì phiền não cả. Và không có gì thấy nhọc lòng cả các quý vị. Mà luôn cảm thấy rằng gì? Mình rất hạnh phúc. Mình rất hoan hỷ khi được những người dân, những người Phật tử họ tin tưởng vào Tam Bảo, tin tưởng vào Phật Pháp và tin tưởng vào cá nhân mình. Những cái việc mà họ khó, họ không giải quyết được ngoài cái sự hiểu biết, ngoài cái tầm với của họ, họ đem họ hỏi mình. Mình trả lời được cho họ, giúp đỡ cho họ, động viên họ, khiến họ an tâm, họ không phải bận tâm, không phải lo lắng về chuyện đó nữa, và họ được an vui, họ được hạnh phúc trong cuộc sống này. Thì xin thưa các quý vị, mục đích xuất thế của chư Phật là đem lại an lạc cho chúng chư thiên và loài người mà. Đem bằng cách nào, đấy là việc của Đức Phật. Nay chúng ta cũng thế thôi, là đệ tử của Đức Phật, làm cái gì mà đem lại lợi ích an lạc và cho chúng sinh, cho nhân loại, cho mọi người, thì đấy là gì? Là việc tốt rồi. Tôi mà nghĩ Phật Pháp nó cứ đơn giản thế thôi. Cũng có thể tôi là gì? Tôi kém phúc, kém duyên, sinh ra cái nơi dân tộc, nơi biên địa của Tổ quốc, cho nên văn hóa thì thấp, trình độ thì lùn, tri thức thì nông cạn, cho nên thì thôi, hiểu như thế thôi các quý vị. Ai mà hiểu cao hơn thì là việc của các quý vị. Tôi thì tôi chỉ hiểu được thế thôi, chỉ hiểu được ở cái mức độ nho nhỏ như vậy thôi. Và tôi thì nghĩ rằng cứ cái gì mà đem lại được cho gì, cho nhân gian, cho chúng sinh, cho con người được hoan hỷ, được an lạc, hết lo lắng, bớt sầu não, ưu tư khổ nạn, thì tôi nghĩ đó là Phật Pháp. Tôi nghĩ đó là gì? Đem truyền tải cái thông điệp từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, ban vui cứu khổ của gì? Của Phật giáo chúng ta đến với nhân loại rồi. Đấy, tôi hiểu như thế thôi. Còn các quý vị học cao, hiểu rộng, nếu mà không bằng lòng thì cũng xin tùy các vị thôi. Đấy. Cho nên cái việc mà Phật tử này hỏi về cái vấn đề mà mồ mả đó, vân vân đó, thầy nghĩ rằng đấy, câu trước thì trả lời rồi. Còn ý thứ hai này, ý trước trả lời rồi về cái chặt cây trên mộ đó. Còn ý thứ hai nói rằng mộ sau khi táng xong thì hung táng, nhưng mà mộ nó trồi lên 6-7 cm ở các góc, rồi lại thấy bên trong cát ở bên trong tràn ra ngoài, rồi mộ bị nứt phần ngang của bia mộ bị nứt, rồi có hai xác rắn lột ở chân mộ. Xác rắn lột ở chân mộ thì nó cũng bình thường, nó có sao đâu. Đó. Còn mộ nó nứt thì cũng có thể là do là cái nước ở trong đó thì nó ấy, thì cái quan tài nó nổi lên. Đó. Quan tài nó nổi lên thì nó đội đất lên, nó không mưa đội đất lên. Đấy cũng là gì? Cũng là khoa học thôi, không có gì là phải mê tín dị đoan ở trong đó cả. Thế vì mưa nó dành ra quan tài thì kín quá thì nước nó không vào được, thế là nó gì? Nó nổi lên thì cái đất thì gặp mưa thì cái đất nó gì? Nó mềm ra. Chúng ta nhớ nhé, cái quan tài nếu mà làm kín á, đóng quan tài tốt á, kín á, thì mưa ở dưới đó mạch nước á, nó ra một mưa nó dành lên thì nước nó không chảy được vào quan tài, nó kín mà. Thì đương nhiên là cái gỗ đó là nó nhẹ, nó có cái khí ở trong nó nhẹ, cho nên nó nổi lên. Và nó nổi lên cái đất chúng ta chôn á, khi đất chúng ta chôn làm sao? Chôn là đất gì? Đất mượn. Mà đất mượn, đất gì? Quan tài nó nổi lên là đất mượn, nó đương nhiên là gì? Nó nứt rồi. Nó nứt thì có gì đâu. Rất là khoa học. Tôi thì không phải là nhà khoa học, cũng chẳng phải là nhà bác học. Nhưng tôi phân tích theo gì? Theo cái gì? Cái vật lý đơn giản mà tôi hiểu là nó như thế. Các vị không tin, các vị có thể thử. Có thể thí nghiệm, các nhà khoa học không tin có thể thí nghiệm. Có thể thí nghiệm ngay trong một vài ngày tới, các vị cứ thí nghiệm mà xem. Đấy, khi mưa đất nó gì, cái đất chúng ta chôn, chúng ta đắp, đào lên chúng ta đắp vào gì, nó chưa kể cả 1-2 năm sau, nhưng mà nó vẫn chưa phải là liền, mà ở dưới thì nó khi mà gặp mưa gặp nước, cái quan tài nó kín bưng ấy, kín mít, nước không chảy vào được, thì đương nhiên nó gặp nước thì nó nhẹ, nó sẽ gì? Nó nổi lên. Và đất ở trên nó gì, nó mềm, cho nên nó gì, nó nổi quan tài lên, nó nổi quan tài lên một chút thì đương nhiên là nó gì, nó phải nở đất ra. Hiểu chưa? Rất dễ. Khoa học đối với người ít hiểu biết như chúng tôi, ít học như chúng tôi, được giải thích một cách rất là gì là dân dã như thế. Các vị có phải có thể về thử thì sẽ biết được ngay kết quả mà thôi. Cho nên cái đó thì cũng không phải nặng nề cái việc đó. Còn cái bia nó nứt thì có thể là trẻ con nó đập, hay là nó do nó tác động nó cái đợt cái quan tài thì gặp nước mưa lớn thì nước ở trong nó nổi lên thì nó có thể là nó cứ nó nứt thì có thể mình thay được, hoặc là mình không thay cũng không sao. Còn cái đất thì nó ấy lên thì mình đem nó đắp nó lại. Mà thậm chí mà cái mộ đó nếu mà mình không cải táng thì mình đem xây lại vẫn được mà. Không sao, xây lại. Nếu mình không cải táng, mình hung táng, nhưng mà mình để luôn, mình không cải táng thì có thể mình xây lại vẫn được. Sang một câu hỏi khác của Phật tử. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Tên con là Đoàn Thị Nhạn, con ở Nam Định. Con kính mong thầy tử bi hoan hỷ bố thí chỉ dạy cho con với ạ. Trước khi con về nhà chồng, thì mẹ chồng con có lập một cây hương ngoài trời để thờ ạ. Hiện tại, bố mẹ con đã chia đất cho các con. Cây hương thuộc về phần đất của người anh cả, nhưng người anh cả đi ở riêng ạ. Còn phần đất nhà con thì ở liền kề. Hiện tại chúng con đã xây nhà và đang ở ạ. Do bây giờ mẹ chồng con đã già nên không còn hương khói thờ phụng thờ tự được như trước nữa ạ. Mỗi lần con thắp hương ngay trong nhà mình mà không thắp hương ở cây hương thì thấy rất áy náy ạ. Có ông thầy cúng bảo con nếu con cứ thắp hương như vậy thì sẽ rước ma vào nhà, vì đất ấy không phải đất nhà con. Vậy nên con không biết phải làm như thế nào ạ. Con kính xin thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con với ạ. Hiện tại thì người anh cả của chồng con cũng đã chết rồi, cũng đã mất rồi ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái chuyện như Phật tử nói thì thầy nghĩ rằng cái cây hương trước đây như vậy thì cũng là anh em trong nhà, anh trên em dưới cả, có phải hàng xóm láng giềng người dân nước lã đâu mà phải nói rằng mình thắp hương bên đấy thì rước ma về nhà. Không sao, nếu mà nhà anh ở bên cạnh mà bận bịu hay là không chăm lo được, chỉ cần nhà anh chị, tức là bác bá hoặc các cháu nó hoan hỷ, mỗi khi mình có công có việc, mình thắp hương, mình lễ cúng, mình mua cái lễ thắp nén hương sang bên cây hương của nhà bác hay là cháu thì cũng không sao, càng tốt thì sao. Tình nghĩa anh em huynh đệ con cháu là càng thân thiết chứ sao. Nhưng còn nếu mà gia đình các bác hoặc các cháu nó không hoan hỷ thì thôi, mình thắp hương bên nhà mình thôi. À, anh em kiến giải nhất phận, không đồng quan điểm, không đồng tín ngưỡng, không đồng đức tin được thì niềm tin được thì thôi, mình cứ đèn nhà ai nhà ấy rạng. Mình cứ lo chọn cái gì, cái cuộc sống tâm linh ở bên nhà mình thôi. Hương khói bên nhà mình thôi, cúng bái tế tự bên nhà mình thôi, trừ ngày giỗ ngày Tết bác hoặc các cháu nó đứng ăn trưởng nó đứng lên nó làm thì mình làm cái lễ, mình sang mình thắp hương cho các cụ cho nó phải phép, nó đúng đạo, thế là được. Đấy, còn nếu như nhà mình mà vẫn muốn thắp hương, vẫn muốn lễ bái cây hương thì mình, nếu mà đất chia cho nhà mình rộng thì mình có thể xây một cây hương được mà, không sao. Đó, mình xây một cây hương mình cúng lễ các cụ vẫn được, không ảnh hưởng gì cả. Một Phật tử nữa hỏi, kính bạch thầy cho con được hỏi. Tên con là Vương Thị Kim Phượng, 56 tuổi ở Hà Nội. Con xin thầy hoan hỷ giúp con một việc ạ. Bên phía gia đình nhà chồng con bị thất lạc mất 4 ngôi mộ đã từ lâu của ba cụ, hai cụ không rõ ngày mất, và một anh cả mất lúc 6 tháng tuổi. Vợ chồng con xin thầy chỉ dạy cho chúng con phải làm như thế nào để chọn đạo hiếu của gia đình, và nên lấy ngày nào để làm ngày giỗ đối với các cụ của chúng con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy nhiều ạ. Con xin kính chúc thầy nhiều sức khỏe và luôn là cây cao bóng cả để cho các Phật tử chúng con được nương tựa. Nam mô A Di Đà Phật. Đấy, có Phật tử hỏi về việc gia đình, về việc thờ cúng các cụ đã mất. Hỏi rằng nhà chồng thất lạc 4 ngôi mộ, 3 cụ và 1 anh cả đã mất lúc 6 tháng, tức là gọi là tổ cậu đó hả? Đấy, miền Bắc chúng ta gọi là tổ cô, tổ cậu, đây là tổ cậu. Thì mất mộ không biết như thế nào, thì bây giờ phải làm sao? Thì theo thầy, mộ mất rồi thì chúng ta con cháu sau này cũng chẳng biết ra đâu mà tìm. Thì tốt nhất chúng ta làm cái bài vị, làm cái linh vị. Thế làm cái linh vị, làm cái bài vị á. Vì trong gia phả có tên của các cụ thì chúng ta làm cái linh vị viết tên các cụ lên. Còn nếu không thì chúng ta ghi chung một cái lịch đại gia tiên á, dòng họ gì đấy thôi. Ví dụ họ Nguyễn Văn thì Nguyễn Văn, Trần Văn thì Trần Văn, hay là Đinh Công thì Đinh Công, vân vân. Thế thôi. Còn tổ cô tổ cậu thì bốc cái bát hương thờ tổ cô tổ cậu, thế là được rồi. Bốc bát hương thờ gia tiên, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ cô di tỷ muội, át thân lễ thích đẳng chương hồn giáng hương lôi nhang, thế là được rồi. Bát hương thờ tổ cô tổ cậu, thế là được rồi. Thế là thành tâm rồi. Còn làm giỗ vào ngày nào thì cái này thì gia đình thì bàn nhau thôi. Các lê còn nhớ cái ngày mất hay ngày giỗ của một cụ nào trong đây thì mình làm gì? Mình làm. Nếu không nhớ thì có thể mình làm chung vào một cái ngày giỗ nào đó mà mình làm ở trong nhà anh em họ hàng con cháu thống nhất với nhau. Cái ngày giỗ đó cũng là ngày cái ngày giỗ của 4 cụ mà đã mất mộ kia, 3 cụ với 1 bác đã mất mộ kia thôi. Thế là được. Cái đấy là con cháu trong gia đình bàn nhau là được thôi mà. Việc đó nó rất là dễ. Không cần hỏi thầy cũng có thể tự có cách giải quyết. Nhưng mà hôm nay đã hỏi rồi thì thầy xin trả lời như vậy, thì cứ nhất tâm mà như vậy mà làm thôi là được thôi. Thầy nghĩ là các cụ cũng hoan hỉ. Quan trọng nhất là mình tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cầu siêu cho các cụ. Mong sao các cụ sớm được siêu thoát về cõi thiên giới, thiện giới, về cõi lành. Dù sinh cõi nào, nơi nào cũng gặp được chính pháp, gặp được tam bảo, gặp được Phật pháp, gặp được thầy hiền bạn tốt, rồi biết quy tam bảo, biết nương tựa Phật pháp, biết tu hành cho sớm được giải thoát ở trong những kiếp không xa. Đấy là điều quan trọng nhất. Phận làm con cháu, phận làm người học Phật, chúng ta phải gì? Phải phát tâm và hồi hướng và làm điều đó cho các cụ. Đấy mới là con hiền cháu thảo. Đấy mới là người học Phật thật sự đó các quý vị. Xin trả lời một câu hỏi nữa. Một Phật tử hỏi. Kính bạch thầy, hoan hỷ bố thí cho con được hỏi. Năm 2003, gia đình con có dỡ nhà cũ và làm nhà mới. Khi dỡ nhà thì phát hiện một đôi rắn màu đen to gần bằng cổ tay. Đội thợ xây đã bắt được một con và làm thịt. Kể từ đó gia đình con làm ăn chật vật, luôn bất hòa, đất đai thì bị hàng xóm cướp mất, vân vân. Gia đình con đã đi xem bói thì cô đồng bảo đường âm đang co kéo về cho con cháu mà chưa được. Bảo về gia đình ra chùa làm lễ thì sẽ ổn. Con nghe thầy giảng pháp và phát tâm tụng kinh Địa Tạng. Do gia đình con chưa tin Phật nên con không thể tụng kinh ở ngôi nhà mới xây đó, mà chỉ tụng kinh ở nhà riêng khác rồi mang nước đến vẩy, nhưng vẫn chưa có chuyển biến. Kính mong thầy chỉ dạy cho con biết phải làm thế nào để hóa giải nghiệp này ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, các cụ ngày xưa nói gì? Dao sắc không gọt được chuôi. Ngồi thuyền mà chẳng cất nổi thuyền là như thế đó các quý vị. Đó chính là gì? Cái nghiệp chướng ở trong gia đình, cái cộng nghiệp nó quá lớn, nó quá mạnh. Cho nên một mình chúng ta rất khó có thể chuyển được nghiệp cho cả gia đình là như thế. Phật Pháp tuy hay, tuy tốt, tuy vi diệu, tuy màu nhiệm, tuy chân chính, nhưng cũng chẳng thể độ được kẻ mê, chẳng thể độ được kẻ gì, kẻ vô duyên vậy. Phật cũng chẳng biết làm sao, huống chi là thầy. Cho nên thôi, qua đây thì thầy khuyên Phật tử này thôi, cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng mà niệm danh hiệu của Ngài mà hồi hướng. Mong chư Phật Bồ Tát gia trì độ cho. Dần dần sẽ được tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn. Một ngày nào đó không xa có thể gì phát Bồ Đề Tâm, tín kính Tam Bảo, tin sâu nhân quả, hiểu được Phật Pháp thì tốt biết bao. Còn cái chuyện cái ngày xây nhà động thổ phát hiện ra một đôi rắn, đấy ăn to như cổ tay đó, đội thợ bắt được một con và giết ăn thịt, còn một con chạy mất. Mà từ đó đến nay nhà cửa về đó cứ chật vật, rồi thậm chí là gia đình bất hòa, lại còn bị hàng xóm gì cướp đất, cướp mất đất mà không làm được gì. Thì xin thưa các quý vị, nếu các vị nghe thầy giảng bộ An Sĩ Toàn Thư, nghe thấy câu chuyện một ông thầy địa lý phong thủy xem cho một gia đình, bảo ngày tháng năm đó thì đem mộ bố đến chỗ đó để chôn thì mộ sẽ phát, con cháu sẽ hưởng vinh hoa phú quý nhiều đời. Ông chủ nhà nghe theo, cho nên đến đúng ngày tháng năm đó, giờ đó, bốc mộ bố mình đem đến đó để chôn với mong muốn là đặt đúng huyệt mạch, đúng nơi sinh khí, đúng nơi vượng khí, đúng nơi tốt nhất đặt mộ bố mình cho con cháu dòng họ phát triển về sau. Thì trước hôm đem chuyển mộ bố mình đến đó để đặt, thì mơ thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đến xin với cái vị chủ nhà kia rằng, xin với ông hãy để cho tôi 3 ngày. Để tôi chuyển con cháu của tôi đi đã. Khi tôi chuyển con cháu của tôi đi hết đi rồi thì ông có thể đem mộ bố đến đó để chôn. Sau khi tỉnh ngủ thì cái vị chủ nhà kia nhớ lại giấc mơ của mình, thấy ông già râu tóc bạc phơ đến xin và nói những lời như thế, thì ông cũng nửa tin nửa ngờ. Và đặc biệt ông cụ râu tóc bạc phơ nói rằng cả gia đình nhà tôi hơn 800 mạng đang sống ở cái khu đất đó. Nay nếu ông mà đem đào bới đặt mộ của bố ông xuống đó thì tất cả con cháu nhà tôi sẽ không có chỗ nương thân, thậm chí là phải là bị chết hết. Cho nên chỉ xin ông là gì? 3 ngày sau. Xin ông 3 ngày sau thì tôi sẽ chuyển con cháu của chúng tôi đi chỗ khác, để chỗ đó để ông đặt mộ bố của ông. Vị chủ nhà kia bán tín, bán nghi vào giấc mơ của mình. Cho nên vẫn quyết định là đem mộ bố mình đến đó để chôn đúng ngày, tháng giờ, đúng năm tháng ngày giờ mà ông thầy địa lý xem cho. Mọi người đào xuống hơn một mét thì tự nhiên cả một cái không gian rộng lớn ở dưới tụt xuống và trong đó có rất nhiều rắn. Những người đào mộ và con cháu gia đình kia thấy rắn này nhiều quá, cho nên ôm nhiều rơm nhiều cỏ ra và quẳng xuống đó hun để đốt. Đốt một thời gian lâu thì tất cả con cháu của nhà cụ rắn kia đều chết hết. Xong mọi người lấy lên đếm thì có hơn 800 con rắn. Hơn 800 con rắn các vị nhé. Hơn 800 con rắn, lớn nhỏ hơn 800 con. Duy nhất có con rắn chúa là thoát thân. Do đi gì? Đi kiếm ăn hay đi đâu đó thì mình không biết. Có nghĩa là nói là duy nhất có một con rắn chúa là thoát thân. Và con rắn chúa đó chính là gì? Là ông lão mà về báo mộng cho cái ông chủ nhà có mộ kia mấy ở đêm hôm trước. Và ông chủ nhà kia sau khi đốt ra chết và bỏ hết hơn 800 xác rắn kia lên, đem chôn mộ mình xuống đó và nghĩ rằng mọi việc của mình làm đến đây đã là chu viên, đã được thành tựu, và nghĩ rằng đây là đất tốt thì nơi sinh khí, nơi tụ khí mới có gì, mới có rắn ở dưới đó nhiều như thế. Chúng ta thấy một hang mà có đến hơn 800 con rắn, tức là một cái động rắn, cái gì, một cái hang rắn, một cái gọi là ổ rắn và khủng khiếp, còn gì, hơn 800 con. Chúng ta thấy vài chục con ở đó thấy nhiều rồi, 5-7 con, chục con, hơn chục con ở đấy nhiều, mà hơn 800 con. Đến tối hôm đó chôn mộ bố xong, ông già râu tóc bạc phơ kia đến gì với vẻ mặt giận dữ, chỉ vào cái ông chủ nhà kia mà nói rằng, vừa khóc vừa nói rằng, tôi đã nói với ông rồi, tôi đã cầu xin ông rồi, hãy cho tôi xin 3 ngày 3 đêm để tôi chuyển hết con cháu của chúng tôi đi chỗ khác, rồi để lại cái khu đất đó để cho ông đặt mộ bố của ông. Vậy mà ông không nghe, ông nỡ nhẫn tâm đem thiêu chết và giết sạch gì hơn 800 con cháu của tôi. Mối thù này tôi nhất định sẽ phải trả. Nói xong liền biến mất. Gần một năm sau, vợ của ông chủ nhà này mang thai, sinh ra một đứa con trai khôi ngô, tuấn tú, tinh anh, học giỏi. Lớn lên 17-18 tuổi thi đỗ làm quan, đỗ rất cao ra làm quan ở triều đình, làm đến cái chức rất to ở trong triều đình và được vua rất là ân sủng. Đến cái khi vua cực kỳ ân sủng, giao cho rất nhiều trọng trách nhiệm vụ. Cả cái dòng họ của cái ông này lúc đó thì quả thật là cũng đã được ăn bổng, ăn lộc của cái vị quan kia rồi. Tức là cái vị quan kia được bổng lộc là đem chia hết cho dòng họ, và khiến cho gì cả họ được nhờ. Ai ai cũng quý kính, cũng tôn trọng cái vị quan này. Bỗng một hôm, vị quan đó là gì? Là mưu đồ tạo phản, định xóa ngôi vua. Chúng ta biết ngày xưa mưu đồ tạo phản xoán ngôi vua mà bị phát hiện thì bị tru di gì? Tru di tam tộc, tru di cửu tộc chứ không phải là tam tộc, tru di đến cửu tộc. Tức tru di đến thì đến chín họ, cửu tộc tức là chín họ. Khủng khiếp. Và cái vị quan này cố tình gì? Mưu đồ tạo phản nhưng cố tình truyền ra cái thông tin bị lộ ra ngoài để cho vua biết được. Và sau khi vua biết, đem bắt vị quan này. Đồng thời cũng là gì? Bắt tất cả họ hàng của cái vị quan này. Tổng cộng hôm đem ra pháp trường để xử chém, xử chảm thì gì? Cũng hơn 800 người. Tương ứng với đúng mấy chục năm trước, bố cái vị quan này giết đàn rắn, hun chết và giết chết đàn rắn bao nhiêu con, thì nay bấy nhiêu người trong dòng họ này tương ứng như thế. Và cái khi hành hình đem giết sạch người nhà của vị quan này trước và vị quan này sau cùng, lúc đó cái vị quan này mới ngửa mặt lên trời, mới nói là mới cười to và nói rằng là mối thù mấy chục năm trước, cả nhà ta hơn 800 gì chấm mạng, nay ta đòi lại đúng như thế. Nói rồi gì ngửa mặt lên trời cười khà khà và vui vẻ nhận cái gì nhát dao của đao phủ đưa xuống. Chúng ta thấy không, nhân quả báo ứng thực sự là rất là khủng khiếp. Cho nên cái trường hợp Phật tử này hỏi, nói rằng cái ngày động thổ làm nhà phát hiện ra một đôi rắn đen ở trong đó, đội thợ bắt giết một con chạy thoát. Từ đó gia đình lục đục vân vân. Nay Phật tử này nên mua gì? Mua con rắn, ngày xưa mà biết là rắn gì, ví dụ rắn hổ mang chúa chẳng hạn. Thì bây giờ mình mua rắn hổ mang chúa để mà phóng sinh. Nhưng mà chúng ta nhớ nhé, khi thả phóng sinh rắn phải hết sức cẩn thận, không có khi lại rước họa vào thân. Tức là sợ đây thì nó cắn, cho nên phải làm hết sức cẩn thận. Đấy, cái trường hợp mà giết rắn bị báo ứng, thầy cũng gặp vài trường hợp rồi. Chứ không phải chuyện cổ tích ngày xưa đâu, chuyện kể lại ở trong kinh sách, trong kinh luận đâu. Mà đích thân thì thầy đã xử lý giải quyết cho một số trường hợp gia đình. Mà thầy nói ngày xưa có một ông làm ở văn phòng chính phủ. Được người ta biếu cái gì? Cái lọ rắn, cái lọ rượu rắn ấy. Con rắn hổ mang chúa to như cái bắp tay này, dài phải đến 2-3 mét, phải đến hàng yến. Quận ở trong một cái lọ thủy tinh to cao phải đến hàng mét. Thầy đến hàng mấy chục lít rượu ở trong đó, ngâm con rắn, mang về để ở giữa phòng khách. Mang về một thời gian thì tiếp khách uống vài lần thì tự nhiên là trên người của cái ông chủ nhà làm ở văn phòng chính phủ đó thì ngứa và nó cứ lột da như da rắn luôn. Mà ngứa vô cùng, ngứa đến nỗi là không đi làm được nữa. Đi tất cả các bệnh viện, kể cả viện da liễu trung ương, các bệnh viện đều bó tay. Năm đó hình như năm 2011 hay 12, 13 gì đó thì cũng không nhớ rõ lắm, nó khoảng cái thời gian đó. Lúc đó thầy còn hay ở trên chùa Tản Viên nhiều. Đấy. Bà vợ lên trình bày với thầy. Thầy bảo là làm cái lễ sám hối, cầu siêu cho cái vong linh của cái cụ rắn mà bị ngâm rượu đang ở trong nhà kia. Và đem cái cụ rắn kia lên chùa Tản Viên, thầy làm lễ và chôn cất đàng hoàng ở dưới một gốc cây, dưới cái gầm hòn đá, dưới gốc cây to đi. Làm lễ cầu siêu rất là trang trọng ở trong tam bảo trong chùa, sám hối cho vị ấy. Và lại còn gì, còn mua gì, phải đến hàng mấy chục con rắn to rắn nhỏ, đặc biệt là mua được vài con rắn hổ mang chúa to to cũng gần bằng cái tay này, đem lễ xong rồi đem thả phóng sinh, quy y trong thả phóng sinh, và đặc biệt là sám hối. Làm xong cái đó về chưa đầy tháng sau tự nhiên ông cứ đỡ dần mà khỏi, chả phải thuốc thang gì cả. Các vị thấy Đấy, đấy là những câu chuyện mắt thấy tai nghe, những câu chuyện mà gì thầy đã xử lý cho gì cho người ta. Cho nên các Phật tử bây giờ chúng ta, đặc biệt là những người làm quan chức hoặc những người làm mà doanh nghiệp, chớ có mua rắn hay là mua những cái con vật mà ngâm rượu để ở trong nhà, xấu lắm. Đặc biệt là những con rắn hổ mang chúa, những con rắn đến nay có linh khí hay có tinh khí. Những cái loài rắn độc như vậy thường là gì? Hay có tinh khí, tinh linh ở trong đó. Cho nên bắt giết nó một cách tức tưởi như vậy, là đem ngâm rượu hàng ngày đi ra đi vào đó, nó nhìn thấy chúng ta. Thân xác nó ở trong vỏ rượu, nhưng mà cái linh hồn của nó thì phảng phất ở bên ngoài. Nó báo án ra một lúc nào đó thì khủng khiếp lắm. Lại có một câu chuyện. Năm 2015, hình như là cái vị đó là ở trong quê Nghệ An hay sao ấy, chuyên đi bắt rắn. Một hôm thì đào được một cái ổ rắn, có hai con rắn hổ mang chúa cũng to, 4-5 cân một con, và một đàn hổ mang chúa nhỏ khoảng độ tầm 7-8 con, nhỏ nhỏ như ngón tay cái. Bắt hết mang về ngâm rượu. Mỗi cái vỏ rượu như vậy, một con to và 3-4 con nhỏ cho vào một vỏ, một cái bình rượu to. Để một bình thì đem bán, còn một bình thì để nhà để uống tiệc tùng đại bạn. Thì cái hôm gia đình có việc đem bình rượu nhà mình ra để đãi bạn bè. Uống xong thì bạn bè không sao. Một mình cái ông chủ nhà, tức là cái ông bắt rắn ngâm rượu đó, thì tự nhiên là mình mẩy là nó ngứa, nó nổi, nó phát ban lên, kiểu như dị ứng ấy các quý vị. Khoa học gọi là dị ứng, y học hiện đại nó gọi như vậy là dị ứng. Nó dị ứng kiểu gì mà mấy ngày sau nó ngứa, cứ gãi, gãi đến đâu nó lột da như da rắn luôn. Xót xa vô cùng, mà nó lại chảy nước ra nữa. Người là cái mùi tanh, mùi hôi mà ruồi mỗi nó lại cứ bay đến là đầy nhà. Lạ kỳ như thế. Đau đớn đi bệnh viện, nằm ở trên cáng không nằm được, ngồi trên xe lăn không ngồi được, kêu oai oái ra. Chưa hết. Và đến cái khi nó phát bệnh nặng lên thì bò lăn như con rắn, lưỡi cứ thẻ ra y hệt con rắn hổ mang chúa, nó nhìn thấy người như thế nào. Thì cái ông này biểu hiện khi gia đình đến nói với chúng tôi y như thế, cứ nằm ra và bắt đầu là ngóc cái đầu lên và thè cái lưỡi ra như con rắn. Đau đớn khóc lóc chửi bới kêu gào, làm cho vợ con, người thân trong gia đình ăn cũng không yên, ngủ cũng không ngon. Khi có người mách tìm tới với chúng tôi hướng dẫn cho cũng phải mua cái con hổ mang chúa, giết một con phải mua 10 con để phóng sinh tạ tội, giết hai con phải mua 20 con. Và cái đợt đó gia đình phải mua, phải đi thỉnh, đi lùng ở sang bên cái chợ rắn ở bên cái gì ấy, ở bên cái gì Phủ Lỗ hay Đông Anh gì gì đó, thầy không biết lắm, không rõ lắm. Nói chung ngày cái đấy là họ đi mua nó cũng dễ. Thế đến đó mua gì đến mấy tải rắn mang lên chùa tản viên, thầy làm lễ phóng sinh và sám hối cho. Thế về một thời gian là mấy tháng sau nó cứ đỡ dần, thế là thuốc thang vào nữa, thế là cũng khỏi. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên nợ nần oan oan tương báo không đơn giản như người trần mắt thịt chúng ta nghĩ đâu các quý vị. Chúng ta đừng có nghĩ rằng các con vật đấy nó không có tính linh, nó không biết ra báo thù. Nhầm các quý vị. Nếu các quý vị nghĩ như thế là các quý vị gì? Quá nhầm. Con vật nào cũng có tính linh. Con vật nào cũng có cái nỗi niềm là ham sống và sợ chết. Con vật nào cũng biết ái ố hỉ nộ các quý vị. Chứ đừng nghĩ rằng con người chúng ta mới biết hỉ nộ ái ố, các con vật khác nó không biết. Đừng có nghĩ rằng con người chúng ta mới biết báo thù, còn loài vật không. Nghĩ như thế là sai lầm lớn. Nghĩ như thế là chúng ta gì? Đi vào con đường đoạn kiến, từ mê vào mê đó. Đó. Cho nên chớ bao giờ cũng nghĩ là chỉ có con người chúng ta mới là nhất. Còn các loại động vật khác dù lớn dù nhỏ cũng chỉ là gì? Là miếng ăn cho chúng ta thôi. Là trò chơi, là tiêu khiển, là trò tiêu khiển cho chúng ta thôi. Vân vân. Nghĩ như thế là sai lầm lớn. Cho nên Phật tử này, thầy khuyên là cũng tương tự. Nên một cụ rắn giết trước đây thì bây giờ phải gì? Mua lên 10 cụ để mà phóng sinh ạ. Mà sám hối đi, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, để sám hối cho cả nhà mình, cho cả cái tổ thợ ngày xưa nó làm người ta ăn đó. À, vân vân. À, thì dần dần thầy nghĩ rằng thì cũng sẽ ổn thôi. Còn việc gia đình chưa tin Tam Bảo, người thân chưa tin Tam Bảo, cái việc đó là nhân duyên, cũng không vội được đâu. Chúng ta cứ nhất tâm để tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho họ. Một ngày nào đó nếu mà duyên nó đến thì họ sẽ hiểu thôi. Không phải nặng nề quá về cái vấn đề đó các quý vị. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, hoan hỷ bố thí cho con được hỏi. Con là Phùng An Đức ở Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội. Con là mẹ đơn thân. Hiện tại con trai của con năm nay 19 tuổi. Năm ngoái con của con đi thi đỗ đại học, sau đó người mệt mỏi nên cháu đã không nhập học được. Cháu có những biểu hiện rất khác thường, hay lo lắng, sợ hãi. Khi ở nhà thì cháu nhìn thấy một người mặc quần áo trắng, tóc dài, và mơ thấy một người đàn ông mặc quần áo đen như người Tàu đuổi theo cháu. Gần đây bệnh tình của cháu càng nặng, thường xuyên đập phá, khóc lóc. Con cho cháu đi khám và uống thuốc thì bệnh lại càng nặng, cháu đòi tự sát. Cháu sợ không dám ở Cổ Đông nên con đã đưa cháu về Tây Đằng và đưa cháu lên chùa lễ Phật. Cháu lên chùa thấy rất thích và bảo con thấy nhẹ. Vì công việc nên con không thể đưa cháu lên chùa thường xuyên. Ngày nào cháu cũng khóc và đập phá, thi thoảng mắt cứ long lên không giống như người bình thường. Con hiện tại luôn sống trong sợ hãi, và mỗi khi ngủ con cũng mơ thấy nhiều khuôn mặt lạ cứ ập vào mặt. Con xin thầy cứu giúp con và con trai của con để cháu trở lại người bình thường. Con xin tri ân công đức của thầy. Cứu thì có thể cứu, nhưng quan trọng có gì? Có sẵn sàng hy sinh cái tôi, hy sinh cái bản ngã nhỏ nhoi của mình để làm việc lớn hay không mà thôi. Trường hợp này nó là gì? Nó là nhân duyên, nó là oan gia trái chủ, nhiều đời nhiều kiếp báo oán. Cho nên nếu mà làm một con người bình thường ở tại gia thì thầy nghĩ là khó có thể cứu giúp được trường hợp này. Có chữa khỏi thì về nó lại một thời gian nó lại gì? Tái lại mà thôi. Không có phương thuốc chi có thể cứu được. Không có vị thầy nào có thể đủ tài, đủ đức để mà bao biện lại che chở cho cháu nó suốt cả cuộc đời về sau được đâu. Mà chỉ có phải gì? Tự cháu nó cứu lấy nó mà thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là phát ra đại bồ đề tâm, nguyện là nương theo Tam Bảo Phật Pháp ăn mày ở cửa Phật trọn đời để mà gì? Tu nhân tích đức hành thiện, sám hối nghiệp trước. Giống như gì? Giống như vô não vậy. Trước làm ác, nhưng gặp Phật giáo hóa cho, tế độ cho, sau này xuất gia làm tỳ khiêu rồi vẫn bị dân tình họ gì, họ nguyền rủa, họ chửi bới, họ lấy đá, lấy đất, lấy đá để ném, để xua đuổi, gậy gộc để đánh cho. Đấy là gì? Do nhân ác lúc trước cướp của, giết người, tin theo tà đạo. Nhưng sau khi gặp Phật xuất gia rồi, vẫn bị dân làng ghét bỏ và đánh đập, xua đuổi. Nhưng trải qua một thời gian tu tập, hành hạnh, nhẫn nhục, cố gắng vượt qua những thử thách, những chông gai, những chướng nạn, những khó khăn trên đường tu. Bỗng một hôm trên đường đi khất thực, nhìn thấy một đoàn thương buôn, mà trên xe chính là vợ của ông chủ đoàn buôn ấy, đang chở dạ sinh con nhưng mà không sinh được, đau đớn vô cùng, kêu gáo, kêu khóc thảm thiết, và gần như là thân thể của thai phụ ấy không khó mà có thể vượt qua được. Tất cả những người chung quanh đoàn thương buôn cùng với cái bà đỡ đẻ gì giỏi nhất trong khu vực gọi đến, mời đến rồi nhưng cũng không làm gì được. Bây giờ vô não tỷ khiêu thấy thế, động lòng chắc ẩn, đứng từ xa thì mà nghĩ rằng chắc chỉ có Đức Thế Tôn là cứu được mẹ con thai phụ kia mà thôi. Cho nên nghĩ thương, vì vậy mà vội vàng tức tốc chạy về Tinh Xá gặp Đức Phật và bạch với Đức Thế Tôn những câu chuyện, có câu chuyện như thế như thế. Đức Phật bảo rằng ngươi con có thể gì đến đó để cứu mẹ con nhà kia được, không cần phải đến Đức Như Lai. Vô não tỷ khiêu lúc đó bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn: con phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, mới được Đức Thế Tôn thương xót thế phát cho xuất gia vào trong tăng đoàn. Đạo hạnh chưa có, đức độ chưa sâu, đi đến đâu cũng bị dân tình ghét bỏ, xua đuổi và nói con là kẻ ác tăng đội lốt ở nhà Phật. Con làm sao có thể giúp đỡ được mẹ con thai phụ kia? Không thể, con không thể. Đức Phật bảo rằng con có thể, con hãy tự tin. Con hãy đến đó mà nói to lên rằng kể từ khi tôi sinh ra ở trong giáo pháp của Đức Phật, tôi chưa từng nghĩ đến việc sát sinh. Tôi chưa từng sát sinh, cũng chưa nghĩ đến việc sát sinh. Nói như vậy 3 lần, thì mẹ con thai phụ kia sẽ được mẹ tròn con vuông thôi. Nghe Đức Phật dạy như thế vậy, vô não tỷ khiêu liền vội vàng chạy đến, chắp tay trang nghiêm đứng ở trước thai phụ kia mà nói to lên rằng: từ khi tôi được xuất gia, tôi được sinh ra ở trong giáo pháp của Đức Phật, cho đến nay tôi chưa từng nghĩ đến việc ác, chưa từng nghĩ đến việc sát sinh hại vật. Nếu lời nói của tôi đúng thật không sai, thì nguyện cho gì mẹ con thai phụ này sẽ gì được sinh ra một cách nhẹ nhàng, mẹ tròn con vuông. phát nguyện là 3 lần như thế liền là thai phụ kia liền là sinh con một cách nhẹ nhàng thật. Chúng ta thấy tâm niệm của chúng ta quyết định rất nhiều những gì, những các hiện tượng, sự vật hiện tượng ở bên cạnh chúng ta. À, nó quyết định rất nhiều những sự vật hiện tượng ở bên cạnh chúng ta. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nhất thiết duy tâm tạo nói rằng nhất thiết duy tâm tạo là như thế, tức là tất cả gì vạn pháp đều do tâm tâm mình tạo ra vậy. Đấy, nói như thế thì các quý vị mới thấy rằng, mới biết rằng tội phúc nhân duyên không phải một đời một kiếp mà là nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên thì trường hợp gì, đứa con trai của Phật tử ở Cổ Đông Sơn Tây Hà Nội này, cái đây là cái nghiệp quả của cháu nó rồi, tự làm tự chịu. Nay chỉ có phải phát đại bồ đề tâm, phát nguyện rộng lớn, ăn năn sám hối, một đời nương nhờ cửa Phật để tu hành thì mới có thể trả hết cái nghiệp đó, mới có thể bình an, mạnh khỏe, lành lặn, bình thường. Còn nếu mà bảo là chữa khỏi rồi thì lại đi về nhà, đi học rồi lấy vợ sinh con rồi đi làm bình thường, không khỏi được đâu, khó lắm. Trường hợp này khó lắm, cho dù gặp thầy nào, thuốc nào thì cũng thế thôi. Trừ một điều là gì? Tự cháu nó hiểu lời thầy và có thể phát tâm bồ đề rộng lớn, một lòng một dạ chí thành chí kính, nguyện nương theo Phật, nguyện ăn mày Phật, chọn đời để mà tu hành, hồi hướng nghiệp sám hối, nghiệp chướng ở nhiều đời nghiệp kiếp về trước, và tăng trưởng thiện căn duyên lành ở đời này kiếp này để mà tri ân báo ân cha mẹ người thân, thì mới có thể gì, có thể vượt qua được cái đại nạn này vậy. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Phật tử con là Trần Thị Lương ở Nam Sách, Hải Dương. Mãi đến gần đây con mới biết được thầy. Mừng quá, con tới chùa của thầy để xin thầy giúp con. Thầy thì có biết cái gì đâu mà giúp. Bạch thầy, con lấy chồng 7 năm, con mới sinh con gái đầu lòng. 2 năm sau, con mới sinh được một cậu con trai. Khi mang bầu lần 3 thì chồng con bảo bỏ đi. Con cũng làm theo. Vì hai con của con hay ốm yếu, mà chồng con hay ốm yếu. Mà chồng con là bộ đội, phải xa nhà, nên con sợ vất vả. Vài năm sau, chồng con về mất sức. Được khoảng 5-6 năm thì chồng con mang bệnh nặng nên không qua khỏi, tức là qua đời đó. Hai con của con đều ngoan, hai đứa cùng là giáo viên cấp 2. Nhưng cậu con trai mới dạy được khoảng 2 năm thì gặp phải cậu học trò hư quá. Nó tát một cái, lằn nốt ngón tay lên má. Vậy mà bố mẹ nó đe dọa. Vì con là đứa hay trầm cảm, nhút nhát nên sợ quá, mất ăn mất ngủ và mắc bệnh trầm cảm và nặng thêm. Con cho đi các bệnh viện tâm thần từ địa phương tới trung ương nhưng mãi vẫn không khỏi. Giờ con phải ở trong trung tâm nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần. Nó vẫn làm được những việc nhẹ cùng mọi người. Tết con vẫn đón về nhà cùng mọi người trong gia đình. Nhưng chỉ vài ngày là phải đi ngay vì nó mất ngủ và lại sinh chuyện. Còn con gái con mãi tới 28 tuổi mới lấy chồng. Sau một năm thì sinh được một người con trai. Sau 8 năm xây được ngôi nhà đẹp, nhà nổi nhà nổi chân mặt ao, chắc là nhà nổi trên mặt ao, chắc là thế. Khi lên nhà mới thì vài tháng, khi lên nhà mới được vài tháng thì chồng ngã xuống ao và mất, dù biết bơi, dù biết bơi vẫn mất. Bây giờ mẹ con nó về nhà con ở, thằng bé trông khôi ngô, thông minh nhưng ngang ngạnh, tăng động khó bảo hay quên. Mẹ nó nhiều lúc hay nói tiêu cực với nó, như vậy có phải là nhà con nặng nghiệp không? Hai mẹ con cùng quá chồng sớm, cậu con trai thì như vậy, cháu ngoại cũng chưa ngoan, vậy con kính mong thầy giúp đỡ chúng con. Con xin tri ân công đức của thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Tái bút, kính bạch thầy. Bây giờ ban thờ của nhà con ở dưới tầng 1, học sinh ở lớp học thêm của con ngồi học ở tầng 2 bên trên, như vậy có sao không? Mong thầy chỉ bảo giúp con với ạ. Câu hỏi rất dài, như một câu chuyện tự sự vậy. Trường hợp này thì thầy nghĩ rằng cũng có dính dáng đến cái vấn đề nạo phá thai mà sinh ra như vậy. Cho nên Phật tử này đến Pháp hội Địa Tạng này, hoặc là Pháp hội Địa Tạng tháng sau, hoặc là Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm cuối năm vào dịp tháng 11 đó, nên bớt chút thời gian đến chùa mà làm bài vị linh vị để cầu siêu và sám hối. Sám hối tội lỗi của mình và cầu siêu cho vong linh thai nhi mình phá kia, và những vong linh mà chồng và vong linh gì con rể, cũng như vong linh lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ kia. Đồng thời về nhà gì cũng thỉnh lấy cái đài có giảng kinh Địa Tạng thường xuyên để lên trên ban thờ. Và đồng thời cũng phải gì nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng hồi hướng đó, được chư Phật Bồ Tát gia trì cho, cứu độ cho. Cháu ngoại nó lại bình thường, thông minh sáng suốt trở lại được thì còn cái vui nào hơn thế nữa. Cho nên muốn được như thế thì mẹ con cùng nhau mà gì nhất tâm để tụng kinh niệm Phật cho truyền. Thì nghiệp mới có thể tiêu được, phúc mới có thể tăng được vậy. Còn cái việc nói là ban thờ để ở tầng 1, các cháu học sinh học ở tầng 2 lên trên như vậy, thì có sao không? Thì nếu mà cái chuyện bất khả kháng thì phải chịu thôi. Còn nếu mà có điều kiện thì có thể làm lấy cái tầng tum lên trên tầng 3 ấy, để chuyển ban thờ thần linh gia tiên lên trên tầng 3 được thì tốt. Tầng 1 thì nơi tiếp khách, tiếp khứa. Tầng 2 thì là lớp học cho các cháu, dạy học thêm cho các cháu, chắc là thế. Còn tầng 3 thì thờ phụng cho đàng hoàng. Thì nó đỡ động, đỡ ầm ầm. Các cháu nó học sinh thì nhất quỷ nhỉ ma tới ba học trò mà. Đi ra đi vào nó nhiều như thế thì để thờ các cụ ở dưới gian dưới, các cháu đi ra đi vào như thế thì thực sự nó cũng không được trang nghiêm, không được thanh tịnh lắm. Đấy. Trường hợp này thì thầy khuyên như thế. Nếu có điều kiện thì cố gắng làm thêm một cái gian thờ lên trên để cho nó yên tĩnh, nó trang nghiêm. Các cháu học sinh nó đến học thêm, học bớt ở trong nhà mình, nó cũng không sợ là các cháu nó làm mất sự trang nghiêm thanh tịnh đối với các cụ vậy. Và một thời gian qua thì cũng có khá nhiều các Phật tử gửi câu hỏi về những cái bài bình luận ấy. Trong cái bài giảng của thầy á, có người thì hỏi rằng muốn đưa các câu hỏi về chùa thì hỏi như thế nào để được thầy trả lời. Thế các quý vị cứ vào trong cái trang web của chùa Khai Nguyên, trong đó có cái số điện thoại của phòng thông tin, các vị gọi về đó hoặc là gửi mail về đó. Thì có những vị cũng muốn thỉnh kinh Địa Tạng hoặc kinh Phổ Môn vân vân, hay thỉnh kinh sách của nhà chùa nhà mình in. Có những vị là muốn mua, có những vị muốn xin. Xin thưa các vị là kinh sách của nhà chùa, của tất cả của kinh sách của đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam in ấn thì không có bán, chỉ có tặng thôi. Thế là các Phật tử thỉnh thì nhà chùa gì tặng, nhà chùa cúng dường để các vị xem, các vị đọc, các vị tụng, các vị học để tăng trưởng kiến thức, tăng trưởng trí tuệ và sau này có thể hộ trì được Tam Bảo Phật Pháp, khiến cho Phật Pháp Việt Nam chúng ta ngày một phát triển tốt lên vậy. Chứ nhà chùa không kinh doanh, không ấn tống kinh sách để buôn bán. Cho nên các Phật tử có xin thỉnh bao nhiêu đi chăng nữa thì các thầy cũng xin cúng dường và xin tặng chứ không có buôn bán. Các vị ở xa không về chùa để thỉnh được, có thể gọi về điện thoại về phòng thông tin chùa Khai Nguyên, có số điện thoại đó, hoặc là nhắn tin vào đó, địa chỉ và thỉnh kinh gì, sách gì, khoảng bao nhiêu cuốn, như thế nào đó. Nhà chùa sẽ gì, các vị phụ trách phòng thông tin kinh sách của nhà chùa sẽ gửi đến tận nơi cho các quý vị. Ở tận bên Mỹ còn gửi được cơ mà, bên Pháp còn gửi được cơ mà, huống chi ở Việt Nam. Đấy, các vị cứ gọi và gửi, gọi về và liên hệ về đó. Nhớ là đấy, cứ vào trong cái chùa Khai Nguyên, cái trang web của chùa Khai Nguyên, vào trong YouTube cũng được, vào trong trang web cũng được. Nếu các cụ, các Phật tử lớn tuổi không biết thì bảo các cháu, bảo cháu nội, cháu ngoại, nhà mình nó lớn nó theo vào cho, hoặc là bảo con trai, con gái, con dâu, con rể gì, hoặc thậm chí bảo hàng xóm này, họ biết vào web họ tìm cho, cứ đánh vào chùa Khai Nguyên đó. Hoặc là đánh vào gì, Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, vào trong Google, vào trong search để tra, vào trong Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, hoặc là vào trong chùa Khai Nguyên thì đấy, vào đó cái trang web của nhà chùa đã có cái thông báo, tất cả những cái thông báo khóa tu hay thông báo cái gì gì đó có hết ở trong đó hết rồi. Các Phật tử có thể vào đó để check và tra cái số điện thoại ở trong đó và gọi trực tiếp. Gọi một lần không được thì hai lần, hay là không được ba lần, mà gọi không được thì nhắn tin cho các vị phụ trách, các vị sẽ hướng dẫn và trả lời cho các quý vị những thắc mắc, thậm chí đưa các câu hỏi về cũng đưa qua đó, và các vị sẽ, những cái buổi giảng như thế này các vị sẽ gửi lên cho thầy, thầy sẽ trả lời cho.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.